Tác phẩm Hachiko, chú chó đợi chờ. Tác giả Louis Brett. Người dịch Nguyễn Phương Loan. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1, năm 1924 đến năm 1925. Chương 1, quận Shibuya, Tokyo, tháng 1 năm 1924. Con tàu hú lên một hồi, rồi thông thả báo hiệu sắp rời ga Shibuya tiến về phương Nam. Và giây sau, một luồng khói xám tuôn ra từ ống khói tràn ngập khắp khu phố, làm vẫn đục màu xanh trong vắt của bầu trời Tokyo. Cũng như những buổi sáng khác, đó chính là lúc giáo sư Eisaburo Ueno mở cửa sổ, căn bếp hướng ra dòng sông. Khóe môi ông khẽ cong lên khi nhìn thấy hàng cây hạnh nhân đang tươi cười và ánh mặt trời nhuộm đỏ những lọc non đầu tiên của chúng. Vừa bắt ấm trà lên bếp đun, ông vừa lẩm bẩm, đây hẳn là một mùa xuân hiếm có. Từ tầng trên vọng xuống tiếng nước tí tách rơi, vợ ông, bà Yaeko, đang tắm, và chỉ hơn 10 phút nữa thôi, bà cùng cô con gái rượu, Chiyuko, của họ sẽ xuống đây dùng bữa sáng. Giáo sư ngồi xuống ghế và chờ đến khi ấm nước hú còi, như con tàu lúc rời ga Shibuya đi về phương Nam. Ông đứng dậy rồi châm trà một cách điệu nghệ. Khi mùi thơm của nước trà bốc lên mũi, vị giáo sư không cầm được phải thốt lên, Chỉ ít phút sau, dòng nước trà thơm lừng đã từ từ trôi xuống cổ họng ông. Ông nán lại một phút để thưởng thức hương trà thơm, rồi mở tờ đọc mại tân văn, ra xem mấy tiêu đề trước giờ ra ga lên tàu sang quận Todai tới dạy ở trường đại học Tokyo. Ông nhìn quyển lịch đầy màu sắc treo bên cạnh mấy bức điêu khắc chú Ibuki tặng khi ông kết hôn vào 23 năm trước, và nhận ra hôm nay là thứ tư. Đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt. Bà Yaeko Ueno bước vào căn bếp và thì thầm, chiều nay anh nhớ mang con chó về nhé. Con gái anh chỉ mong đến hôm nay để được gặp nó thôi. Nghe vợ nói, giáo sư chợt nhớ ra mình đã đặt mua một chú chó Akita cho Chiyuko từ tuần trước. Ông trả lời, à, phải rồi, con chó. Tối nay nó sẽ đến nhỉ? Vâng, chiều nay họ sẽ mang nó đến văn phòng bưu điện ở ga. Gấp tờ báo lại, ông đáp, hôm nay anh có giờ lượng giác, nên sẽ về muộn hơn một chút, nhưng anh sẽ mang nó về. Bà vợ giơ ngón tay lên đe chồng, anh nhớ là đừng quên nhé, không thì anh sẽ làm Chiyuko thất vọng lắm đấy, anh hiểu chứ? Giáo sư Eaburo nhăn nhó, trong lòng có chút ngán ngán với chủ đề con chó Akita. Vâng, tôi sẽ không quên đâu, thưa phu nhân Yaeko. Anh xin trịnh trọng hứa với em là anh sẽ không quên. Dù sao chúng ta cũng không quên, đó chỉ là một con vật, chứ không phải là một ông quàng. Tôi biết chứ, thưa giáo sư Eno, nhưng anh đã hứa với con gái anh rồi. Với mong muốn nhanh nhanh được rời khỏi nhà để không phải bắt đầu một cuộc tranh cãi từ sớm tinh mơ, ông trả lời vợ, rồi rồi, anh không quên đâu mà. Ngay lập tức ông đội chiếc mũ lên cái đầu hói như quả tì bà, cầm lấy ô, cặp táp và tập bài giảng về lượng giác ứng dụng trong nông nghiệp, chia tay vợ và hẹn bà đến chiều. Khi qua cửa, ông kính cẩn khấn gia tiên phù hộ cho một ngày làm việc tốt đẹp, mặc dù điều đó cũng không cần thiết vì hôm nay đã là một ngày tuyệt vời sẵn rồi. Khi ra khỏi cửa, ông gặp cụ Mizuno đang nhặt rác, ông bỏ mũ ra chào. Ông cụ lao bao, chúc ông buổi sáng tốt lành, rồi mất hút vào trong nhà. Giáo sư tự nhủ, cụ Mizuno tội nghiệp. Kể từ khi con trai mất trong trận Thanh Đảo, chẳng bao giờ người ta thấy cụ ngẩng đầu lên. Sau đó ông hướng tới con đường có rặng cây anh đào, rẽ vào lối mòn của ngôi đền và đi thẳng đến ga Shibuya đông đúc. Một chiếc xe điện lao sượt qua, nhưng mặt giáo sư Eisaburo không hề biến sắc. Ông biết những chiếc xe này sẽ không bao giờ đi chệch khỏi đường của mình. Về điểm này, chúng cũng giống như những con tàu, đúng giờ và rất đáng tin cậy. Cũng như ông, chẳng bao giờ vắng mặt buổi lên lớp nào và luôn luôn giữ lời hứa với mình, dù đó là lời hứa trịnh trọng hay không. Khi đến quảng trường, Ông giáo chào bà sư tô bán đồ ngọt. Ông tìm kiếm với ánh mắt thèm thuồng của một con nghiện đồ ngọt và tỏ ra rất phấn khích khi thấy hôm nay bà có cả bánh wagashi. Wagashi là từ chỉ các loại bánh ngọt của người Nhật, vừa thơm ngon lại vừa được trình bày một cách đẹp mắt, tinh tế. Bà thập Amichi tẩm đường. Ông ngắm nghía tất cả với vẻ thích thú và người bán đồ ngọt đáp lại lời chào của ông. À, chào giáo sư. Thế nào, ông có ăn gì không? Mắt vẫn không rời mấy món ăn nọ, cứ như trên đó có gắn tên mình vậy. Ông vừa mở cửa vào ga, vừa trả lời. Chắc để lúc về bà sư tô ạ, để lúc về bà nhé. Bà bán hàng cười lớn và nói, ông phải nhanh lên đấy nha, đây là món của ngày hôm nay, nên lát nữa chắc không còn đâu. Giáo sư Ueno mỉm cười đáp, tôi sẽ cố về hà nhanh hết sức, có thể. Bà sư tô ạ, tôi trịnh trọng hứa với bà đấy. Ngày làm việc tại trường đại học thủ đô Toda diễn ra trong yên bình. Giáo sư Ueno lên lớp giờ lượng giá ứng dụng trong nông nghiệp và cải tạo đất hạn, rồi tham gia buổi họp của ban chủ nhiệm. Buổi chiều, ông lên tàu quay về nhà lúc 5 giờ kém 5 phút. Con tàu cập bến công viên Chiyoda, ngay sát cung điện Hoàng gia. Và cũng như mỗi lần con tàu đi qua đây, giáo sư Eisaburo Ueno bỏ mũ để tỏ lòng kính trọng đối với hoàng đế Taisho và lắc đầu cảm thán. Tội nghiệp. Từ khi còn nhỏ, hoàng đế đã mắc bệnh viêm màng não và con trai Hirohito của ngài đã lên ngôi thay ngài trị vì đất nước khi mới 10 tuổi. Nhưng ông vẫn thích kể câu chuyện cười về cái ngài hoàng đế Taisho, đáng lẽ phải mở bài phát biểu trong tay mình ra thì lại dùng nó như một chiếc ống nhòm để nhìn vào đám đông. 5 giờ 25 phút chiều, con tàu hơi nước nhỏ bé cập ga Shibuya. Từ những cánh cửa gỗ, hành khách bắt đầu bước xuống. Các quý ông đưa tay ra đỡ để các quý bà khỏi ngã xuống đường. Bà nào cũng mặc những bộ kimono sặc sỡ bằng lụa do hai nhà tạo mẫu danh giá nhất vùng là quý bà Hizigo và quý bà Hizigoro Mai. Lũ trẻ con từ trường về chạy ra cửa phía quảng trường nhỏ có 3 cây hoa anh đào. Và sau cùng, như một người không phải vội vì lý do gì, giáo sư Eisaburo Ueno bước xuống với nụ cười nửa miệng, gõ nhịp lên những viên đá cuội bằng chiếc baton đầu bịch bạc. Nhớ lại những lời khen ngợi và câu nói thân thiện mà anh sĩ quan trẻ dành cho một nữ sinh trường đại học và cách cô bé mỉm cười, đôi má ửng hồng, ông không khỏi cảm thán, ôi tình yêu. Kể từ 20 năm trước, ngày nào giáo sư Eisaburo Ueno cũng là người cuối cùng rời khỏi nhà ga. Bước qua những cánh cổng màu đỏ rồi mua cho mình một suất wagashi thơm ngon của bà sư tô. Ông đi về nhà khi những âm thanh ồn ào của thành phố tắt dần và ai nấy đều đã quay về tổ ấm của mình, nơi những ống khói nhỏ báo hiệu giờ ăn tối đã đến. Khi đi qua đại lộ Inokashira, ông thoáng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn và ao ước bà Ueno đã làm món cá thu theo cách ông mê tít. Với vừng và các loại rau thơm cùng một bát cơm vừa chín tới. Do đó, ngay khi về đến nhà, ông cởi giày, bỏ baton và ô vào giá, để ô, rồi bước ngay vào bếp, miệng ngân nga một bài hát về ca Chisa của ca sĩ tài ba Matsui Sumako. Vừa nghe tiếng chồng bước vào bếp, vợ ông đang làm cá bên chậu rửa bát liền quay lại. Chưa kịp chúc ông buổi tối tốt lành, bà đã thốt lên, con chó đâu? Giáo sư Ueno đứng như chôn chân ở ngoài cửa, không biết phải trả lời ra sao. Ông đã hoàn toàn quên mất việc phải mang con chó Akita về cho con gái. Nhận ra ông đã quên chuyện con chó, bà vợ chỉ con dao về phía chồng rồi kêu lên, chả hiểu anh để cái gì vào đầu thế không biết. Giáo sư Ueno thẳng thốt, đúng là đầu đất, không biết anh mãi nghĩ về cái gì nữa. Rồi ông mỉm cười liếm mép nói tiếp, chắc là về mấy cái bánh của bà sư tô. Và nếu không có trí nhớ tốt thì đôi chân phải khỏe. Và càng phải khỏe hơn khi người ta muốn ăn một bữa tối ngon lành, có món phi lê cá thu với vừng và rau thơm. Ông giáo lập tức quay gót, gọi anh làm vườn Kikuzaburo, người có khuôn mặt cao và đang làm việc trong nhà, để cùng mình quay lại nhà ga trước khi bưu điện đóng cửa. Chương 2. Quận Shibuya, Tokyo, tháng 1 năm 1924. Dù lúc bấy giờ ở Tokyo không còn tuyết nữa, gió vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Thêm nữa, đài đã báo năm đó sẽ có một đợt tuyết lớn nên giáo sư Eisaburo Ueno mặc áo ấm rồi kiên quyết sải bước quay lại ga Shibuya. Cùng với Kiku Yamburo. Mặt trăng tỏa ra một thứ ánh sáng trắng và lạnh như đồng một in bằng bạc trên bầu trời tối đen mà những cơn gió đã quét sạch đến không còn gợn một chút mây. Những chiếc đèn đường màu đỏ và xanh dương đã được thắp lên trên rất nhiều con đường và cũng từ một vài tòa nhà vọng lại tiếng nhạc truyền thống. Tiếng hát trong trẻo, thanh thoát của một nàng kỹ nữ đang nhẹ nhàng nhấn nhá ngón tay trên dây đàn shamisen. Một loại đàn ba dây giống guitar đệm cho một bài hát buồn về một người con trai phải đi lính và không bao giờ có dịp tái ngộ với cô gái anh yêu. Khi bài hát kết thúc, người nghệ sĩ lại tiếp tục hát một bài hát ru rất phổ biến, khiến giáo sư Esaburo phải dừng lại lắng nghe. Ngủ ngoan con ơi, ngủ ngoan con hỡi, ơi con bé bỏng của mẹ, con ngủ cho ngoan, con đẹp làm sao, con đẹp biết bao, con yêu quý của mẹ. Rồi chợt nhận ra đã muộn, ông bảo anh làm vườn, Kikuyaburo đi sau mình hai bước. Kikuyaburo, đi tiếp thôi em. Nếu ta về nhà mà không có con chó, thì chắc chắn là khỏi ăn tối luôn đấy. Chỉ một lát sau, hai người đã đến ga Shibuya, ông trưởng ga Kento Sato đang chuẩn bị đóng cánh cửa nhà chờ lại. Khi trông thấy vị giáo sư vào cái giờ kỳ quặc này, người đàn ông với hàng ri mép lơ thơ và cặp kính gọng kim loại không khỏi ngạc nhiên. Song ông lập tức hướng về phía giáo sư và cất lời chào kính cẩn. Xin chào ngài, giáo sư. À, xin chào ông Sato. Ông trưởng ga đáp lời một cách mãn nguyện. Việc ngày hôm nay thế là đã xong xuôi. Chúng tôi sẽ lại bắt đầu vào lúc 5 giờ rưỡi ngày mai. Xin hỏi, có phải ngài để quên cái gì không ạ? Không, ý tôi muốn nói là có. Giáo sư chữa lại. Chúng tôi đến để lấy một gói bưu phẩm. Ông trưởng ga nhìn về phía phòng bưu cục và nói, thế thì ngày gặp mai rồi, cậu ta vẫn chưa đóng cửa. Nghe thế vậy, giáo sư liền tiến thẳng vào văn phòng nhỏ của người. Ê, bưu cục. Anh người làm bước tiếp theo sau. Ông lên tiếng chào người phụ trách bưu cục. Chào cậu, Ibuki. Xin chào ngài, giáo sư Ueno. Chúc ngài một buổi tối thật tốt lành ạ. Và mát mẻ nữa. Đấy, ngài thấy không, anh chàng mập liền ca tháng với khuôn mặt như đang bị mắc nghẹn cả đống bánh của bà Sato trong cổ. Tôi đã xin với sếp Sato cách trăm lần về việc lắp máy sưởi nhưng không được. Ông ấy quả là keo kiệt, thế nên tôi mới phải ở đây với găng tay và khăn choàng. Cả ngày tôi phải uống không biết bao nhiêu là cốc trà để chống chọi với cái lạnh. Anh chàng vừa nói vừa run rẩy vì lạnh. Thà là văn phòng của tôi được đặt trong nhà vệ sinh còn hơn. Ngài hiểu ý tôi không? Vì cả ngày tôi phải ra ngoài suốt để đi giải mà. Giáo sư Esaburo khẽ cười, nhưng đối với ông hôm nay đã là một ngày quá dài để có thể tiếp tục nghe những lời phàn nàn của Ibuki. Ông nói, chúng tôi đến để lấy một hộp quà gửi từ Odate đến, trong đó có một con chó. À vâng, thưa ngài, con vật tội nghiệp, nó đến đây từ chiều, tôi chẳng biết nó còn sống không nữa. Nghe thế vậy, ông giáo sư choáng váng, nhưng cũng không thể hỏi gì thêm vì Ibuki đã biến mất sau những kệ hàng trong khi vẫn không ngừng nguyền rủa cái lạnh. Một lát sau anh ta trở lại với một cái hộp gỗ có đục rất nhiều lỗ nhỏ ở xung quanh. Của ngài đây, thưa ngài, vừa đưa nó cho ông ta vừa nói, thứ mà ngài đã bảo đấy ạ, thưa giáo sư, một con Akita trắng như bông tuyết. Quả là một con hiếm có của giống này, nhưng dù gì tôi cũng sợ là nó không chịu được chuyến đi vừa qua. Lúc này trông nó giống như một cuộn len hay là một con chó. Đi 500 cây số trong cái lạnh này thì tôi nghĩ kể cả còn sống, nó cũng không qua khỏi được đêm nay. Ông giáo sư mở cái hộp ra, trên hộp có ghi địa chỉ và tên ông, và đúng như lời của anh bưu tá, ông nhìn thấy bên trong có một chú chó Akita không to hơn một quả bóng vải. Ibuki tiếp lời giọng thương cảm, không biết chú chó tội nghiệp đã trải qua những gì trong cái hộp này nữa, đi cả chặng đường dài trên những bãi nôn và bãi tiểu, nó chỉ là một con cún con, chết thế này thì thật tội nghiệp. Giáo sư Ueno bực dọc đáp, anh nói gì thế Ibuki, nó đã chết đâu. Trông vậy nhưng không phải vậy. Đúng lúc đó con chó ngốc đầu dậy và nhìn chăm chăm vào vị giáo sư. Ông nhận thấy con vật cũng hiền lành. Nó có bộ lông mềm mượt giống như tất cả những con cùng loài và đang chao đảo như một chú vịt con. Tuy nhiên điều khiến giáo sư chú ý nhất là làm sao con vật nhỏ bé có thể nhìn ông như vậy, bởi nó không nhìn ông giống như đang quở trách người đã làm cho nó phải di chuyển suốt 2 ngày 2 đêm trong một cái tủ lạnh. Không, không hề như vậy, mà trong đôi mắt buồn bã màu xám tro ấy có cái gì đó sâu sắc hơn và thông minh hơn. Nó nhìn ông như không mong chờ gì cả, nhưng đồng thời lại như đang mong chờ tất cả. Chưa bao giờ giáo sư Eisaburo gặp một con vật nào có cái nhìn như vậy, kể cả trong khoảng thời gian ông thực tập trên những cánh đồng Kyoto, gần cung điện hoàng gia, và dù cho ông đã có tiếp xúc với hầu hết tất cả các loài động vật. Cún con tội nghiệp, Ibuki lại tiếp tục. Nó đã bị nhốt 2 ngày và có vẻ như là nó đang... Ông giáo liền ngắt lời anh chàng. Tôi mang nó đi nhé. Vừa nghe thấy ông nói sẽ mang nó đi ra khỏi cái kho đó, cái đuôi của con vật bắt đầu động đậy và đập vào cái hộp đang nhốt nó. Anh bưu tá tiến lại gần ông với cây bút lông và lọ mực rồi nói, vâng, tất nhiên rồi, mời ngài ký vào đây ạ. Giáo sư Eisaburo ký vào sổ biên nhận và làm một việc mà ông không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Ông ôm con vật vào lòng và lấy làm ngạc nhiên vô cùng vì nó nhẹ bẩn. Có khi nó còn chưa được 2 tháng tuổi, ông vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt ve nó. Con chó, trắng như những cây anh đào hay những cây mọc qua một mùa hoa, cuộn tròn trong vòng tay ông, rồi buông ra một tiếng thở dài. Trước khi giáo sư rời khỏi cửa bưu cục cùng anh làm vườn Kikuyaburo, xách chiếc đèn theo sau, con chó đã ngủ rồi. Tốt rồi, giáo sư nói thay lời tạm biệt, mai sẽ là một ngày khác. Dĩ nhiên rồi, thưa giáo sư, lại lạnh và buốt như những hòn đá ngoài sông, nhưng nó, Ibuku nói, đoạn chỉ vào con chó, thì sẽ không thiếu thốn một thứ gì cả, tôi không nhầm chứ. Vị giáo sư không trả lời mà chỉ mỉm cười, ông cho con chó vào trong áo khoác rồi rời khỏi cửa chính của nhà ga với anh người làm vườn, không hề mở miệng trong suốt thời gian họ ở đó. Khi họ về đến nhà, cả bà Yaeko và cô con gái Chiyiko đều đang đứng chờ ông mở cửa. Hai người cùng cúi xuống để ngắm chú cún con, nhưng chỉ sau một giây niềm vui của ông hóa thành nỗi hoảng sợ. Chiyiko ôm mặt kêu lên, nó chết rồi ạ. Vừa cái áo choàng, vừa ôm con chó nhỏ đang ngủ ngon lành trong tay, bố cô trả lời, không, nó chưa chết đâu. Rồi ông ra lệnh giọng dứt khoát và cương quyết, hai mẹ con đừng đứng như tượng ở đấy nữa, mang cho tôi ít sữa mau lên. Có thể do ngửi thấy mùi sữa nóng ngon lành, con chó tỉnh dậy và ngóc đầu lên hít hà. Giáo sư vẫn ở lại sưởi ấm cho nó một lúc nữa, rồi vừa cho nó uống từng ngụm sữa nóng vừa vuốt ve nó. Sau mỗi ngụm sữa, con vật lại ngẩng đầu lên, nhìn ông hạnh phúc. Cứ như thể đấy là những gì mà nó trông mong trong suốt 2 ngày qua khi ở trong cái hộp. Trên chuyến tàu đã đi qua một nửa đất nước Nhật Bản giữa những cánh đồng lúa lạnh lẽo và những cánh đồng cẩm quỳ băng giá. Sau đó nó quay sang phía khác rồi ngủ tiếp. Bà Yaeko và Chiyuko ngồi xuống sàn cùng giáo sư Ueno và ngắm con chó một lúc. Bà nói trong khi vuốt ve con chó, đầu tiên mình phải đặt tên cho nó đã. Cô con gái quả quyết, con nghĩ là Phú Sĩ, như tên của đỉnh núi mẹ. Eisaburo Ueno ngạc nhiên nhìn con gái qua cặp kính tròn. Cái gì mà Phú Sĩ? Đừng nói chuyện nhảm nhí như vậy, chúng ta sẽ gọi nó là Hachiko. Hachiko ư? Bà Yoko thốt lên, hai mắt mở to đầy sửng sốt. Tại sao lại là Hachiko? Anh lấy đâu ra cái tên này thế? Chị Yoko cũng hỏi bố, tên đấy có ý nghĩa gì ạ? Giáo sư reo lên, hai mẹ con chưa nhìn thấy chân của nó sao? Nó có đôi chân vòng kiềng, giống như một Hachi, chữ bác ấy. Cả hai người phụ nữ ngồi yên lặng, và vì không ai nói gì thêm, giáo sư Ueno hài lòng kết luận, quyết như vậy nhé, đấy sẽ là tên nó. Hai mẹ con rời đi để kết thúc việc chuẩn bị bữa tối, còn ông giáo sư ngồi lại với con chó trong vòng tay, nhưng khi nhìn thấy cửa trượt mở toang, ông gọi giật lại. Hai mẹ con đóng cửa vào đi chứ, hai người không thấy Hachiko chỉ là một em bé thôi sao, hai người muốn nó bị viêm phổi à? Chiyuko chạy ngay lại đóng cánh cửa sơn theo phong cách Swatchu, trong khi bà Yaeko chặt lưỡi than thở một cách hờn dỗi, chỉ vì một con chó mà phiền phức vậy đấy. Tối hôm đó, mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng Hachiko thở đều đều một cách bình thản và hài lòng sau khi đã uống một bát sữa nóng khác, giáo sư mới đi ngủ với hy vọng sáng hôm sau nó sẽ đánh thức ông dậy bằng những tiếng sủa vì vui và vì đói. Chương 3, quận Shibuya, Tokyo, tháng 1 năm 1924. Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời bắt đầu ló rạng sau màn sương mùa đông, giáo sư Ueno mới nhận ra rằng giống chó Akita này rất ít khi sủa, thậm chí chúng chả bao giờ sủa cả. Cho nên sáng hôm đó chú chó con không hề sủa tiếng nào, mà chỉ chờ đợi trong im lặng bên chân giường của chủ nhân, cho đến khi ông thức dậy và mở mắt ra. Khi nhìn thấy chú cún nằm trên sàn nhà, giáo sư Ueno mỉm cười và bế sóc nó lên. Hân hoan trước một ngày mới, ông nói với con chó, sao rồi bé con, mày lại đói rồi à? Nào, chúng ta cùng xuống nhà thôi. Chưa kịp thay đồ, ông đã đi thẳng vào bếp. Ngay khi đến nơi, ông lặp lại mọi việc y như tối hôm trước. Giáo sư Eino phá vỡ cả nghi thức uống trà chưa bao giờ bị gián đoạn, kể cả khi một vụ động đất kinh hoàng xảy ra, tàn phá Kanto và cảng Yokohama vài tháng trước đó. Và việc đầu tiên ông làm là chuẩn bị cho Hachiko một bát sữa nóng. Trong khi chú chó ngồi ngay ngắn nhìn ông hỏi nó, mày có thích không? Ta hứa, và ta trịnh trọng hứa với mày đấy, Hachiko, rằng ở trong ngôi nhà này, mày sẽ không bao giờ phải thiếu sữa nóng cả. Khi kết thúc bữa sáng của mình, con chó đã làm một điều khiến ông hết sức bất ngờ và ngạc nhiên. Nó lại gần và liếm má ông, đôi tay nhọn khẽ cù vào mặt ông. Khuôn mặt giáo sư bừng sáng với một nụ cười rạng rỡ, trong khi ông tự lau mặt mình. Khi con chó đã no nê, ông lại bắt đầu pha trà theo nhịp sống hàng ngày. Một lát sau, bà Yaiko xuống nhà và trông thấy những cử chỉ âu yếm của chồng dành cho kẻ mới tới. Bà nói thầm với con gái, chắc con sẽ khó mà gặp con chó thường xuyên đấy. Trong bố con chứ khác gì một đứa trẻ có đồ chơi mới. Vài tuần sau đó, vào một ngày thứ bảy đầy nắng giữa tháng 2, khi Hachiko đã hoàn toàn hồi phục sau chuyến đi dài, giáo sư quyết định đã đến lúc cho nó ra ngoài. Cho tới lúc đó, nó chưa hề được ra khỏi vườn nhà, nhưng anh làm vườn Kikuyaburo nói với ông rằng chú Cuốn phải đi thể dục ở bên ngoài. Anh còn nói thêm với giọng bực bội, tất nhiên đấy, vì nếu những ngài không muốn chúng ta phải trồng lại tất cả những cây cúc nhật và phiền lộ. Giáo sư khẽ cười, rồi thay đồ để ra ngoài cùng Hachiko. Cùng lúc ấy, vợ ông bước vào và nhắc chồng về cuộc hẹn của ông. Anh đừng quên là chiều nay, Chimoru sẽ đến đây, cậu ấy muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện với anh à? Ông hỏi lại, một bên chân mày nhướng lên vẻ đầy ngạc nhiên. Rồi. Chimoru, cái cậu cao cao, gầy nhẵn mà đang học làm bác sĩ thú y đúng không? Con của chị họ của em họ em. Không phải, thưa ngài giáo sư, Eiasubiro. Đấy là một người khác, cậu Chimoru này là bác sĩ kia. À, phải rồi, bác sĩ thú y với cả bác sĩ, thật là rắc rối, thế mà anh nghĩ là anh sẽ không nhầm được cơ đấy. Rồi, muộn nhất là 5:30 bọn anh sẽ về tới nhà. Vâng, 5:30 cũng được, nhưng anh đừng về muộn đấy. Ông thề là trời sẽ sập nếu ông trễ hẹn, rồi ra đường với chú Cuốn theo sau. Vào cái ngày đầu tiên đi dạo ấy, giáo sư Eisaburo đưa Hachiko ra công viên Yoyogikami Yonocho ở gần nhà. Ở đó sự sống bắt đầu đâm chồi nảy lọc giữa những tàn tích của mùa đông khắc nghiệt mà họ vừa trải qua. Vừa dạo bước trên con đường anh đào, ông vừa nói, rồi mày sẽ thấy, đây là một công viên hiếm có, tao thề đấy, nó cũng to gần bằng cái tên của nó. Khi đến vườn cây công viên và nhìn thấy phía trước có một loạt những ao nước bé bé, những lối đi nhỏ ngoằn ngoèo như những con rắn giữa những bãi cỏ êm mượt, Hachiko không cần nghe thêm lời giải thích nào nữa. Nó bắt đầu chạy đuổi theo những con bướm tưởng tượng, dùng mõm hít hà những bông hoa một cách thờ ơ, và khi đã mệt, nó quay lại chạy lon ton theo chân ông giáo, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc. Cả hai dành phần lớn buổi chiều hôm đó dưới bóng những cây phong và tuyết tùng Himalaya, và khi mặt trời khuất dạng sau đường chân trời, họ quay về nhà. Sau buổi đi dạo đầu tiên ấy, Hachiko đã phấn khích với cuộc phiêu lưu đến nỗi nó vào phòng khách, tới hít hà chậu hoa Ikebana quý giá đặt trên cái bàn nhỏ. Vừa bắt ấm lên đun trà, giáo sư Eisaburo bỗng nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống nền nhà trong phòng khách. Ông chạy ra vừa kịp để thấy Hachiko đặt một chân xuống và rối rối ngửi cái gì đó ở trên sàn. Chậu hoa Ikebana của bà Yaiko, vợ ông, chậu hoa mà bà đã dành tới nửa cuộc đời để chăm chút, không còn đứng hiên ngang trên bàn nữa. Nó đã bị lật úp, đất vải tung tóe khắp nơi, cây bonsai nhỏ cong queo nằm chỏng chơ ở một góc nhà, cái cành khẳng khiu mang những đóa lan hồng đã bị nhổ bật, còn những viên cuội sông vung vãi khắp chiếu tatami. Không chỉ có vậy, giáo sư Eisaburo kinh hãi nhận ra Hachiko đã tè lên đó, không biết nên phá ra cười hay run sợ. Ông thốt lên, nhìn xem mày đã làm gì kia, giờ chúng ta phải sửa lại ngay chỗ này, may mà bà Ueno đang đi chợ, nếu không chắc bà ấy đã cho mày cày tơ bảy món rồi. Dù ta cũng chưa biết làm thế nào, nhưng mày nên bắt đầu cầu nguyện sao cho Yaiko không nhận ra. Hachiko ạ, bằng không chúng ta sẽ biến thành người chết và chó chết. Ông giáo sư kết thúc việc cắm lại bình hoa đẹp nhất có thể ngay khi vợ ông tra khóa vào ổ. Bà vừa đi chở cá về, anh người làm Kikuyaburo vác mấy cái hộp theo sau, Thế chồng đứng trước tác phẩm Ikebana của mình, bà hỏi, anh làm gì ở đây thế? Giáo sư Eisaburo đứng phục lên, giấu ngay đôi tay bẩn đó sau lưng như một đứa trẻ vừa nghịch gì đó. Anh đang ngắm tác phẩm Ikebana tuyệt vời của em ấy mà, ông đáp, mà tim như bị bóp nghẹt. Thế à? Bà nói đầy tự hào, thế anh thấy gì? Ông thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đất dưới chân mình như vững hơn. Anh thấy bông hoa anh đào nhỏ bé, và anh thề rằng đấy đúng là một điều tuyệt vời. Ông tự véo má mình rồi tiếp lời, anh chưa bao giờ gặp bông hoa nào đẹp thế, mà em xem, anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu hoa anh đào rồi đấy. Bà vợ cảm động, ôi, anh thích nó à? Tất nhiên rồi, hơn thế, nó còn rất thơm nữa. Bà Yaiko nhìn ông nghi ngờ, nhưng đúng lúc đó hai chị cô cất tiếng sủa như đồng tình với ý kiến của chủ, và bắt đầu vẫy đuôi. Họ không có thời gian để nói chuyện tiếp vì ai đó gọi cửa, và cô giúp việc Akari đi ra mở cửa. Khi trở vào phòng khách, cô thông báo, là cậu bác sĩ Chimuru ạ. Giáo sư đi thay một bộ kimono trang trọng vừa được là xong, trong khi cô giúp việc dẫn chàng trai trẻ vào nhà. Anh này lễ phép cúi chào bà Ueno sau khi cởi giày. Chỉ một lúc sau, ông giáo sư đã xuất hiện trở lại, mời anh vào phòng ông. Cả hai ngồi xuống sàn trải tatami, và bác sĩ trẻ Chimuru bắt đầu ôn lại chuyện lần nọ. Cô Chiyuko đã mang cho họ một tách trà nhỏ. Giáo sư Eisaburo, ngài không biết tôi đã vui mừng đến thế nào à? Giáo sư liền ngắt lời, bác sĩ Chimuru, không cần khách sáo đâu, tôi đoán cậu đến đây là có vì việc đó. Chàng trai trẻ lý nhí, thực ra đúng là như vậy à, tôi đến để... tôi đến để xin cưới con gái ngài, vì tôi thấy mình xứng đáng với cô ấy. Nghe vậy, giáo sư Eisaburo xích lên cơn đau tim, nhưng ông đã kịp trấn tĩnh lại sau vài giây và trịnh trọng trả lời, đây là một vấn đề trọng đại. Bác sĩ Chimuru ạ, rất trọng đại. Tôi cần phải biết thêm về cậu đã. Nếu không, làm sao tôi có thể chấp thuận? Chàng trai trẻ gật đầu đồng tình và nhìn xuống khiêm tốn. Sau một loạt câu hỏi của giáo sư Eisaburo về nơi anh ở, bố mẹ anh là ai, tương lai sự nghiệp của anh như thế nào, và đáp lại là những câu trả lời hơn cả sự mong đợi, giáo sư đã khiến anh ngạc nhiên khi hỏi một câu mà không ai nghĩ đến. Ông nhìn anh chăm chú và nói, cậu có thích chó không? Tôi hỏi vậy là vì cách đây mấy tuần, tôi có mua một con chó Akita cho Chiyuko. Chimuru ấp úng mãi mới trả lời, vì sợ rằng câu trả lời không làm ông hài lòng. Thực ra là không ạ. Tôi bị dị ứng nặng với chúng. Nếu tôi đến gần một con chó, toàn thân tôi sẽ nổi mề đay ạ. Nghe thấy vậy, mắt giáo sư Eisaburo trố ra, khiến chàng trai không biết phải nghĩ thế nào. Anh lo lắng hỏi, rắc rối với lũ chó có phải là vấn đề không ạ? Giáo sư Eisaburo cười, không đâu, bác sĩ Chimuru thân mến, ngược lại hoàn toàn. Làm sao mà cậu hiểu được hả chàng trai trẻ? Tôi phải bàn với bà Yaiko về vấn đề này, nhưng về phía tôi là cuộc hôn của cậu đã được chấp thuận. Vâng, vậy thì, chàng bác sĩ nói đầy vẻ bất ngờ, tôi rất mừng khi nghe thấy vậy. Chàng trai trẻ Chimuru cúi đầu thật thấp để bày tỏ lòng kính trọng với bà Yaiko và với cô Chiyuko rồi ra về. Tối hôm đó, giáo sư Eisaburo ăn tối như một ông hoàng, trong khi chú cún Hachiko được gặm một khúc xương lợn rất to. Sau bữa ăn, bà Yaiko ngắm nghía tác phẩm Ikebana của mình và lẩm bẩm, không hiểu sao em thấy nó hơi khác so với lúc em cắm hôm qua. Giáo sư cười đáp, chuyện ấy có thể xảy ra lắm, vì mấy cái cây này vẫn còn sống mà. Trước khi đi nghỉ, giáo sư kể cho vợ nghe nội dung cuộc nói chuyện với chàng bác sĩ. Sau khi im lặng lắng nghe câu chuyện, bà Yaiko tròn mắt đầy xúc động, và trong đầu bà bắt đầu vẩn vơ nghĩ về mối lương duyên tương lai. Khi bà vợ chuẩn bị đi ngủ trong tâm trạng lâng lâng, giáo sư Ueno đi ra vườn, nơi Hachiko đang ngắm sao. Ông ngồi cạnh vuốt ve nó, trời đêm tối đen và mát mẻ, nhưng trong vắt đến nỗi người ta có thể nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao đang nhảy múa. Chỉ tay lên trời, giáo sư hỏi, mày có thấy những vì sao tỏa sáng trên bầu trời kia không? Điều đó có nghĩa là đã gần đến lúc phải mài sắc những chiếc liềm. Rồi khi sao tắt là lúc cần dùng đến lưỡi cày, chắc chỉ khoảng 40 ngày nữa thôi. Người ta sẽ phải cắt tỉa những cây nho khi chòm một phu nhô lên trên mặt biển. Và mùa thu hoạch nho bắt đầu khi chòm lạp hộ và chòm thiên lang ở chính giữa bầu trời. Hachiko ngẩng đầu lên rồi lại hạ xuống nhìn ông. Cứ như nó hiểu những gì ông đang nói vậy, có lẽ nó chẳng hiểu gì. Nhưng với nó, Chỉ cần nghe giọng nói trầm trầm của chủ nhân kể cho nó nghe về những điều ấy, thế là đủ. Ông tiếp tục chỉ vào một chòm sao và nói, mày có thấy chòm sao kia không? Đấy là chòm xe ngựa. Giáo sư im lặng một hồi, còn Hachiko gối đầu vào lòng ông. Sau đó ông thì thầm, bữa tối nay ngon nhỉ? Tao nghĩ thế nào mày cũng tè vào chậu hoa Ikebana của bà Yaiko lần nữa cho mà xem. Con chó gừ gừ, như đã hiểu, và sau khi giáo sư đi nghỉ, nó cuộn tròn như quả bóng trong chuồng, và không ngừng ngắm nhìn những vì sao. Chương 4, quận Shibuya, Tokyo, tháng 1, năm 1924. Nhà Ueno sống rất gần Shibuya, chỉ cách mấy con phố, như vậy khá thuận tiện khi cần đi Tokyo, nhưng phiền một nỗi căn nhà cứ rung bần bật cả ngày vì các con tàu chạy qua. Kể từ thứ hai đầu tiên của tháng 3, vài tuần sau khi Hachiko tới, trong nhà Ueno đã hình thành một thời gian biểu hàng ngày rất đặc biệt. Khi ông giáo sư nông nghiệp của trường đại học Todai ngủ dậy, Hachiko ngồi chống chân trong bếp nhìn ông đun trà. Tiếp đó đến lượt nó, ông chủ lấy bữa sáng cho nó vào một cái bát to màu đỏ. Sau khi ngấu nghiến xong bữa sáng vào khoảng 8 giờ rưỡi, con chó theo chân ông ra ga Shibuya. Khi giáo sư khuất bóng trong nắng đông, nó trở về nhà và chờ ông đến 5 giờ 15 chiều. Lúc đó, cứ như thể nó có một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trong đầu và hai tay là hai chiếc kim đồng hồ. Nó bắt đầu cào cửa để bà Yaiko mở ra cho nó, phóng như tên lửa ra ga. Và cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, tuần này tới tuần khác, lịch trình đó dần hình thành trong cuộc sống của họ. Mọi thứ thay đổi vào các ngày thứ bảy khi giáo sư quyết định đi dạo trong công viên Yoyogi hay qua các vườn cây ở Chiyoda, rất gần vườn hoa hoàng gia. Họ sống bước bên nhau và Hachiko học tất cả những gì nó cần biết về các loài hoa, cây, bướm, trẻ con, hội hè hay những câu chuyện ngồi lê đôi mắt của những người hàng xóm trong khu. Một nơi giáo sư thường xuyên ghé qua là nhà bà Kokuna, nghệ nhân pha trà giỏi nhất vùng. Ngày đầu tiên Hachiko theo chủ đến đây, nó ngồi chờ ở cửa và khi trở ra, giáo sư nhìn nó nói, mày muốn biết cái gì? Mà lại nhìn ta là kiểu lất cất đấy hả? Tại sao ta lại đến chỗ Kokuna à? Hachiko tội nghiệp ơi, vì hai lý do. Một là, nếu ta không đến, bà ấy sẽ không sống nổi mất. Hai là, cứ như vậy ta mới biết hết. Những chuyện ngồi lê đôi mắt ở Shibuya này, đừng bao giờ tin báo chí. Ta có thể khẳng định với mày một nửa trong số đó là nói láo. Rồi ông nói thêm, à nhân đây mấy tuần nữa chúng ta sẽ đi biển Kamakura, mặc dù nơi đó vẫn đang ở trong tình trạng tệ hại sau vụ động đất năm trước, Hachiko ạ. Có lẽ ở Odate người ta không để ý lắm, nhưng đối với mọi người, ở đây thì nó đúng là rất kinh khủng. Nhiều tòa nhà bị sập, người dân thì chạy loạn trên các đường phố, gào thét điên dại. Bà Yaiko đã quên cả con chó lẫn cái lạnh ở đôi chân khi quay về nhà, bởi vì hôn sự của Chiyuko và bác sĩ Chimoru đã được ấn định vào mấy tuần sau đó, và điều này có nghĩa là đã đến lúc phải lau dọn nhà cửa rồi chuẩn bị sính lễ để cô dâu đem về nhà chồng, viết thiệp mời rồi gửi đi, gọi rất nhiều cuộc điện thoại rồi đi chợ mua những bông hồng rực rỡ nhất, những bông diên vĩ dịu dàng nhất và những bông anh đào xinh đẹp nhất. Trong những ngày này, điện thoại nhà giáo sư Ueno không ngừng reo, cho đến một hôm khi nghe vợ cằn nhằn một bà bán hoa, giáo sư thốt lên, có cần rắc rối phức tạp vậy không? Bà Yaiko che ống nghe và mắng chồng, anh đã có con chó của anh rồi còn gì, và tất nhiên là để gây ra một loạt rắc rối. Giáo sư lầm bầm cái gì đó không rõ, rồi quay về phía Hachiko đang nằm nghỉ bên chân mình và nói, Hachiko này, trong lúc có đám cưới thì ta bảo đảm với mày, tốt hơn là cả nên tránh xa ra, mày hiểu ta nhỉ? Nào, chúng ta ra công viên thôi. Dù vậy, bà Yaiko vẫn nuôi hy vọng là sau đám cưới, cô con gái sẽ mang con chó theo. Bà không biết rằng chồng bà đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đồng ý gả con gái cho bác sĩ Chimoru và mọi việc sẽ không như bà mong đợi. Cho đó, mấy tuần sau trong khi thỏa thuận về quà cưới, chàng để nói rõ là mình bị dị ứng với tất cả các loại động vật, đồng nghĩa với một chấn động nho nhỏ đối với bà Yaiko. Đầu tiên là bởi Chiyuko sẽ sống ở quận Binkyo, và thứ hai là vì cô sẽ không mang theo Hachiko. Ngược lại đối với ông giáo, việc chàng bác sĩ bị dị ứng có khi còn tuyệt vời hơn cả việc trúng xổ số, và ông chỉ thiếu điều hôn lên ngay trán anh vào cái ngày anh xin cưới. Bà Yaiko vô cùng bận bịu và chuẩn bị cho hôn sự và loan tin với mọi người trên thế giới là cô Chiyuko sẽ cưới, một đám cưới danh giá với một bác sĩ uy tín ở vùng Bunkyo. Mặc dù đôi khi người ta không hiểu bà làm vậy để tỏ ra quan trọng hay là để cho các bà hàng xóm và bạn bè ganh tị, Khả năng cao là bà làm vậy vì cả hai lý do trên. Bà Cocona, chủ quán trà, xích xoa. Quả là một đám cưới rất thuận lợi. Nếu như bà muốn biết ý kiến của tôi, thì chúc mừng bà phu nhân Ueno. À còn nữa, cô dâu chú rể đã nói chuyện với nhau chưa? Chưa. Bà nói gì vậy, Cocona? Vẫn chưa. Cái đó phải để đến hôm cưới chứ. Vâng, vậy thì rất tốt, rất đúng nghĩa nghi. Thế chú rể có môn đăng hộ đối gì không? Có chứ, rất xứng đôi. Cậu ấy có tới mấy nguồn thu nhập ổn định và còn làm không hết việc nữa ấy chứ. Bà Cocona gật gù. Nên thế, nên thế. Đám cưới diễn ra mấy tuần sau đó ở đền thờ Meiji, giữa những hàng cây anh đào và cây dẻ trong công viên Yoyogi. Các bà, các cô vận những bộ kimono sang trọng màu đen theo truyền thống hàng ngàn năm nay, còn các ông mặc màu ghi, nghiêm trang cũng theo truyền thống ấy. Cậu dâu tiến vào trong bộ kimono màu trắng, đầu đội một chiếc mũ nhỏ, còn chú rể mặc đồ màu xám. Sau khi các vị sư làm lễ, tất cả mọi người cùng uống rượu sake và đọc các quy tắc võ sĩ đạo. Khi buổi lễ kết thúc, hai gia đình tổ chức ăn uống tại một cửa hàng rất sang trọng, và trong bữa ăn, chị họ của một cô em họ đã hỏi bà Yaeko: "Em có nghe nói anh chị có một con chó?" "Vâng, từ mấy tháng nay rồi, ông giáo sư là người chăm nó." "Thật mừng vì bác ấy chịu chăm nó chị nhỉ?" Bà Ueno nổi đoá vì đã chán ngấy chủ đề con chó. "Mừng ư?" Bà rầu rĩ nói tiếp: "Ông ấy chăm nó như nuôi kỹ nữ vậy, còn với tôi thì mỗi năm ông ấy đưa tôi đi xem kịch được có một lần." Sâu thẳm trong trái tim mình, bà ghen với Hachiko vì ông bắt đầu dành hết thời gian cho nó. Nhưng giông tố chỉ thực sự bắt đầu sau đám cưới ba hôm, khi họ đã tiễn con gái về nhà chồng. Bà vợ đối mặt với ông chồng: "Con bé sẽ không mang theo con chó, giáo sư Isaburo." "Anh cho là vậy," ông trả lời giọng hài lòng. "Anh đã biết là Chumoru bị dưỡng đúng không?" "Anh đã nghe cậu ấy nói gì đó về chuyện đó. Vậy thì ta sẽ gửi trả nó về Odate, phải không?" Bà nói chắc như đinh đóng cột, như thể quay trở lại đề tài này là điều không cần thiết nữa vậy. Giáo sư có cảm giác như một cơn giông đen xì bỗng kéo đến che mắt, và một con sóng khổng lồ ập tới cuốn mình đi. Còn bà Yaeko, bà vốn ghen tuông lắm nhưng cũng khôn ngoan nhiều, có khi còn hơn cả cáo. Không dừng được phải nói thêm: "Anh không còn trẻ con nữa, giáo sư Isaburo. Anh đã 53 tuổi đầu rồi, sao anh có thể quấn lấy một con chó như thế chứ?" Ông giáo cười thầm. Đối với ông, cảm giác được Hachiko chờ đợi hàng ngày ở ga Shibuya khi quay về từ Tokyo có lẽ còn hơn cả hạnh phúc. Ông hỏi: "Có phải em đang ghen không?"
"Em á, đừng nói nhảm. Có phải anh đã hóa điên rồi không?"
Bà đáp giọng bực bội: "Vậy thì thế này nhé, con chó sẽ ở lại với chúng ta. Quyết định như vậy đi." Câu nói đó đã châm ngòi cho một thùng thuốc súng, bởi vì vừa nghe xong, bà Yaeko bỏ ngay việc mình đang làm và quay về phía ông.
"Ông Isaburo Ueno, ông không chỉ hóa điên mà còn nốc nguyên một thùng sake rồi phải không? Ông thừa biết câu trả lời là không, không chó chiếc gì hết, dù là nói đùa cũng không."
Ông kiên nhẫn thuyết phục vợ: "Nó sẽ không sống ở trong nhà, anh sẽ để nó trong nhà kho ngoài vườn như từ trước tới nay."
"Không là không."
Ông nói tiếp làm như những gì mình vừa nghe thấy chỉ là tiếng mưa rơi: "Thế chúng ta chỉ thử mấy ngày thôi em nhé."
"Không là không, là không, là không."
Hachiko ngồi ngoài cửa ngắm cuộc nói chuyện qua lại giữa hai người một cách thoải mái, như đang xem một trận bóng bàn hấp dẫn vậy. Khi cuộc tranh cãi kết thúc, giáo sư Isaburo Ueno lắc đầu, nắm lấy vòng cổ cái con chó đi và đưa nó về căn nhà kho nơi anh làm vườn Kikuya Buro cất dụng cụ. Bà Yaeko quay đi và ở lì trong bếp với tác phẩm Ikebana của mình đến tận giờ cơm tối. Hôm đó bà chỉ nấu một bát cơm cùng ít mì mà cả giáo sư Isaburo lẫn Hachiko đều không muốn nếm thử.
Chương 5. Quận Shibuya, Tokyo, tháng 4 năm 1924.
Tháng 4 đến. 4 tháng sau khi có Hachiko và vài tuần sau đám cưới của Chiyuko và Chimuru, việc đi dạo của giáo sư Ueno với con chó đã trở thành thói quen hàng ngày. Mặt trời tỏa nắng tới chiều muộn và ông thích thả bộ trên bờ ao khi một bàn tay vô hình tô vẽ lên khu vườn muôn ngàn màu sắc. Mùa xuân đang tới, những cây tuyết tùng cao như cột buồm của những con thuyền đang neo ở cảng Yokohama tỏa bóng xuống những khóm mận, những bông súng ca hát trên mặt hồ và những bông sen mỉm cười tươi tắn với mặt trời. Nhưng giữa những cây sồi, những bông hoa rực rỡ nhất là những bông cúc, loài quốc hoa của Nhật Bản. Một buổi chiều, giáo sư nói: "Hachiko, nhìn những màu sắc này xem, những màu sắc thật đậm đà,
Màu xanh của bầu trời thật trong trẻo và màu đất son thật rực rỡ. Có mất cả đời người họa sĩ cũng không thể vẽ giống như vậy được. Mày có thể chắc chắn về điều đó. Hachiko gật đầu tán thành bởi vì nó rất thích những cuộc đi dạo ngày Chủ nhật. Giáo sư có rất nhiều điều để kể cho nó nghe. Ông giống như một cuốn sách để mở vậy. Ông giải thích cho nó cây lúa lớn lên như thế nào, hay làm sao để phân biệt một cây liễu với một cây phong trắng lá răng cưa. Hachiko này, mày có thấy bãi đất bằng ở phía trước không? Đấy chính là nơi cơ trưởng Tokugawa đã thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng máy bay đấy. Thật là tuyệt vời khi được nhìn thấy nó bay vút lên trời với những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Ta thề là thế đó. Ngày nọ, hai chủ tớ đi dạo và gặp phu nhân Okinawa trong vườn cùng hai con. Giáo sư lập tức bỏ mũ ra chào bà. Chào buổi sáng, phu nhân Okinawa. Chào các cháu. Rồi vừa vút ve, Hachiko, ông vừa nói. Con chó rất đẹp, phải không nào? Không sao đâu, thưa phu nhân. Phu nhân đừng sợ. Các cháu có thể lại gần nó. Chào Kuki. Chào Ari. Đúng rồi, nó vẫn chỉ là một chú cún con thôi. Nhưng nó thông minh hiếm thấy đấy. Giống Akita. Vâng, thuộc hạng tốt đấy ạ. Một con chó dành cho chiến binh. Cho một samurai. Dạy cô ư? Không, không đâu, thưa phu nhân Okinawa. Vợ tôi không thích nó lắm. Con chó là của chị Dư cô. Nhưng khi con bé lấy chồng rồi, về nhà chồng thì nó ở lại với chúng tôi. Vâng, rất tiếc. Chúc bà một ngày tốt lành, bà Okinawa, và xin gửi lời chào trân trọng tới ông nhà. Trong những buổi dạo chơi, giáo sư giải thích Hachiko nghe bướm thuộc lớp sinh vật nào, ăn gì và sống ở đâu. Một hôm, ông nhìn thấy một con bướm hiếm có, đến nơi ông đã làm việc khác hẳn mỗi khi. Ông chạy ra khỏi đường mòn, vào bãi cỏ, và đuổi theo con vật đến khi nó đậu lên một cành cúc. Ông huýt sáo gọi Hachiko lại, nó chạy ngay đến gần và bắt đầu hít ngửi con côn trùng. Vừa nghiên cứu sinh vật nhỏ bé kia, giáo sư vừa nói với Hachiko, mày đừng ngạc nhiên. Hachiko này, ta trịnh trọng thề với chú rằng, con bướm sọc đen vàng này là một con Cephisa. Người ta ít khi nhìn thấy loài này ở quanh đây lắm. Nó là một con vật khá đặc biệt đấy. Những lần khác, ông lại nói cho nó nghe về những cây cổ thụ đang tỏa bóng mát cho lũ trẻ chơi thả diều hay cho những người già ngồi đọc báo trên băng ghế. Còn đây là một cây bạch quả, một cây cổ thụ đấy nha. Mày sẽ không gặp được cái cây nào già hơn ở khu này đâu. Mày có thể chắc chắn về điều đó. Những ngày khác, giáo sư lại lo lắng vì bà Yaiko và ông thú nhận điều đó với chú chó khi họ dạo chơi giữa những hàng cây. Hachiko này, ta trịnh trọng hứa với chú mày rằng năm nay sẽ không có chuyện chúng ta mua máy giặt cho bà Ueno đâu. Để xem bà ấy có nổi điên lên không. Không, bà ấy không hề đứng về phía chú mày, mặc dù bà ấy tỏ ra như thế. Bà ấy đang cáu ta đấy, rất cáu. Trong những dịp khác, khi giáo sư nhận thấy cái đối đang cào xé ruột, ông lại bảo với nó, nào, chúng ta đi thôi Hachiko, nếu không sẽ muộn mất. Lúc ấy con chó nhìn ông như thể không hiểu muộn thì sao, như thể những quầy đổi tia tem và những chỗ bán kem sẽ bị phù phép mà biến mất vậy. Nhưng nó không sủa, cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ nhìn ông với một điệu bộ mỉa mai và theo ông về tận nhà. Vừa đi, vừa cố tìm kiếm những chú bướm giống như con họ đã thấy ngày hôm nọ. Khi chủ tớ về tới nhà, Hachiko chạy vào nhà, qua cửa vườn và theo như một thói quen mọi ngày, nó sủa 3 lần để mọi người biết là họ đã ở nhà. Khi bà Ueno mở cửa sau cho họ, nó vẫy đuôi và chạy vòng tròn quanh chính mình 3 lần, cho tới khi bà chủ lên tiếng. Ta đã thấy chủ tớ các người về nhà rồi, cái con chó ồn ào này. Mỗi chiều Chủ nhật, Hachiko đều khiến bà Ueno nổi giận vì nó không để cho bà nghe chương trình dài kỳ trên đài. Thế là bà lại đứng lên, còn con chó chạy đến nằm bên chân ông chủ một cách đắc ý, cứ như nó vừa hoàn thành nhiệm vụ vậy. Một ngày mùa xuân khác, lúc ấy đã vào tháng 4, khi ra khỏi nhà, Hachiko bỗng trở nên đặc biệt hồi hộp và kích động khi nhìn thấy những cái bóng dài rực rỡ sắc màu tràn ngập trên đường. Có hàng nghìn cái như vậy, giống hệt những đám mây nhỏ, đang làm vẩn đục màu xanh trong vắt của bầu trời Tokyo. Thế là nó ngẩng đầu lên, đứng yên, không động đậy, rồi bắt đầu sủa. Giáo sư liền nói, người ta có thể nghe tiếng sủa của chú mày từ tận cung điện Hirohito đấy. Hachiko, không được số. Rồi chỉ tay lên những mái nhà, ông giải thích cho nó. Mấy cái đèn lồng cá chép bay trên hiên nhà này đều vô hại. Tất nhiên là mày phải thích chúng rồi. Đang dịp lễ hội Kodomo đấy. Biết không? Chúng ta tổ chức lễ hội này để cầu cho lũ trẻ lớn lên trẻ khỏe mạnh nè. Kia là cá chép. Cá chép sông đấy, chúng bơi ngược dòng như lũ trẻ ấy. Mày có thấy con màu đen bay quanh cái đỉnh cây sào không? Nó đại diện cho người cha trong gia đình. Đúng thế, con màu đỏ đại diện cho người mẹ. Và con còn lại là các con. Người ta làm thế để cầu thần linh phù hộ cho bọn trẻ lớn lên, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Họ đi tiếp đến công viên Yoyogi, vừa thả bộ, giáo sư vừa lẩm bẩm một bài hát rất dân dã. Hoa anh đào, trên những rặng núi, khắp các vùng quê, trải dài ngút mắt. Tới công viên, mê đắm khi thấy mùa mới đã tràn về sau những đợt lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông, giáo sư cất tiếng hát vang. Như sương, mây bung nở, ôm ấp lấy thân, cành, mau đi nhanh, tôi ngắm hoa đào nở. Rồi ông nói với Hachiko, này Hachiko, nhìn xem những cái hạnh và anh đào đâm chồi nảy lọc thế nào kìa. Ta thề với chú mày đây là sẽ là một mùa xuân độc nhất vô nhị. Và ta cũng trịnh trọng hứa đấy. Phải, phải, đừng có nhìn ta kiểu sức sượt ấy. Nếu cần, chúng ta có thể ra văn phòng công chứng để chứng thực điều đó. Chú mày hiểu chứ? Mà năm nay, mày sẽ được thấy bãi biển và được tắm biển đấy. Bởi vì ta là... Eisaburo Ueno. Không ư? Mày không tin ư? Rồi mày sẽ thích cho mà xem. Con chó lại dạo bước bên cây ba ton, đi theo tiếng động nho nhỏ quen thuộc. Còn giáo sư tiếp tục màn độc thoại của mình. Khi quay về, họ đổi đường khác và đi qua gần nhà ga. Bà Fujiwara đã ở quầy bán cá, sắp xếp lại các mặt hàng mà người ta vừa chở đến trong những chiếc giỏ gai. Vừa nhìn thấy họ, bà thốt lên, "Ồ, con chó đẹp quá thưa giáo sư." Cửa hàng của bà Fujiwara nằm ngay cạnh tiệm tạp hóa của ông Matsumoto. Nghe thấy tiếng bà hàng xóm, ông này cũng chạy ra. Ông béo như một thùng phi cá trích, chậm chạp và kiên nhẫn. Như một con trâu rừng, khi không bị lôi ra khỏi hang. Lúc nào trên mặt ông cũng nở đầy nụ cười tự hào. Vừa nhìn thấy con chó, ông trầm trồ với giọng nghiêm trọng. Ồ, nó lớn nhanh thật đấy. Vâng, kể từ khi đến đây, Hachiko đã lớn thêm và tăng được vài cân rồi ạ. Hachiko đã trở nên khá nổi tiếng trong khu phố bởi vì khi lên tàu ở ga Shibuya, họ đều thấy nó đang chờ giáo sư Eisaburo và nó cũng quen biết hết những người chào nó hay vuốt ve nó. Ngày nọ, khi họ trở về nhà vào khoảng 5 rưỡi chiều, cô kỹ sư Mio Sasaki khiến họ dừng lại. Cô mặc một bộ kimono bằng lụa đỏ, theo vô số những con chim từ thiên đàng. Chắc cô đang đi dự một bữa tiệc riêng trên đường Doshenjaka. Thấy Hachiko đi cùng giáo sư, cô e lệ nhìn xuống và trầm trồ. Ôi, đáng yêu quá! Trong giây lát, giáo sư có cảm giác như cánh cửa lên trời vừa được mở ra trước mắt mình. Ông chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với cô. Hai má ông đỏ ửng lên như hai quả anh đào chín mọng. Ông lý nhí đáp, vâng, nó ở với chúng tôi cũng được mấy tháng rồi. Cô Sasaki vuốt ve Hachiko rồi giơ bàn tay thoa phấn trắng phớ lên chào tạm biệt. Sau đó cô lại tiếp tục uyển chuyển bước về phía đường Dojenjaka, chân dường như không hề chạm đất. Ông giáo lại thì thầm, trông cô ấy như búp bê ấy nhỉ. Hachiko quay đầu lại nhìn ông chủ với ánh mắt như thế, không hiểu nổi vì sao ông lại hồi hộp như vậy. Đây là thời gian biểu một tuần của giáo sư Eisaburo. Sáng sáng, ông đến nhà ga cùng Hachiko, ông kết thúc buổi sáng ở trường đại học Todai, quay về bằng tàu, đón chú chó ở ga Shibuya và vào những ngày cuối tuần, cả hai cùng đi dạo, tới lúc đôi chân kêu đủ rồi thì mới dừng. Kỳ một thứ hai mới bắt đầu. Ông lại lên tàu từ sớm, trong khi Hachiko quay về nhà và ở đó cả ngày, ngủ trưa hoặc gà gật, cho đến khi chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trong đầu nói nhắc nhở, đã đến lúc con tàu từ Tokyo trở về. Lúc đó, tưởng như ai đó vừa đánh lửa cho cái tên lửa siêu âm đấy. Nó phóng như bay ra ga để chờ giáo sư, cứ như thể đó là lẽ sống của đời nó vậy. Chương 6. Bãi biển Kamakura, vịnh Sagami, tháng 7 năm 1924.
Mùa hè năm đó đến sầm sập không hề báo trước, lũ trẻ đã kết thúc năm học, mọi người mang theo những chiếc ô hay quạt giấy đầy màu sắc. Các quán cà phê phủ kín vỉa hè với những bàn và ghế, và những người làm kem bắt đầu xoa tay háo hức vì mùa mới đã sang. Cùng đến lúc với mùa hè chính là kỳ nghỉ của giáo sư Ueno vào giữa tháng 7. Họ bắt đầu chuyến tàu ra vịnh Sagami. Ở đó, họ thuê một căn nhà nhỏ và nghỉ một tuần để tận hưởng ánh nắng mặt trời và biển. Đó là những ngày họ dạo chơi bên bãi biển, trong khi bà Yaiko nhặt vỏ sò hay tắm nắng. Giáo sư cùng Hachiko đi ra tận bến thuyền xem các tàu đánh cá quay về bến, và mỗi lần một con sóng đánh vào bờ, Hachiko lại sủa lên, còn giáo sư thì cười vang. Ông nói, mắt như bị cuốn vào khoảng xanh bao la, mày có thích không, thích hả? Ta đã thề với mày là biển rất đẹp mà. Đúng vậy, rất đẹp. Lúc đó Hachiko ở bên cạnh cũng ngước nhìn đường màu xanh mờ ảo nơi mây và nước gặp nhau, và chờ giáo sư nói hết những gì cần nói. Ta hứa với mày một cách trịnh trọng, hẳn rồi, rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng tới chân núi Phú Sĩ. Ở đó, chúng mày sẽ phải ngẩng cao đầu và nhắm mắt lại vì ánh sáng chói lóa của tuyết trắng. Chúng ta sẽ uống trà trong những túp lều trên sườn núi. Ở đó họ biết cách pha trà, không giống như bà của Kuna. Hachiko à, chúng mày không bao giờ biết được họ đã đun những lá trà 3 lần hay những 30 lần. Không, đừng nhìn ta như vậy, cậu bé. Chúng ta còn phải làm nhiều thứ, rất nhiều thứ. Ta không biết chúng ta đã có đủ thời gian để làm hết những gì ta đang toan tính trong đầu hay không, bởi vì ta lúc nào cũng thích đi du lịch. Chúng mày biết chứ? Ta muốn đi New York, nơi có những tòa nhà cao đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng say sẩm mặt mày, hay đến Roma, nơi mà người ta bảo là nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn tác phẩm nghệ thuật. Cả con người ở đấy cũng đẹp như vậy. Đó là điều mà ta muốn nói. Nhưng đừng để ý, tất cả những gì ta đều biết được đó chính là nhờ đọc về những quyển cẩm nang du lịch mà thôi. Cứ như vậy, mùa hè trôi qua, lúc nào cũng nhớp nháp, dù đã có món trà lạnh mang từ Tokyo hay những chiếc lá cọ mà mọi người dùng làm quạt, phe phẩy không ngừng tay, hoặc những buổi đêm mát mẻ vừa ngồi vừa ngắm, rồi vừa ăn ngấu nghiến một miếng dưa mát rượi. Sau đó, họ quay về với nhịp sống hàng ngày và mọi người tiếp tục chào giáo sư với những lời bình luận. Hè này Hachiko đã lớn rồi đó à. Ông trưởng Ga nói với giáo sư khi những lớp học ở Đại học Todai bắt đầu trở lại. Giáo sư Ueno vuốt ve Hachiko, đoạn ra hiệu cho nó quay về và cảm thán. Vâng, nước biển tốt cho tất cả mọi người mà. Hè qua thu đến, nhuộm vàng những tán cây và rải thảm các con phố bằng những chiếc lá vàng và đỏ, những chiếc lá phong và dẻ nhanh chóng chuyển từ màu xanh sang đỏ, những bài lũ trẻ hát trên đường đến trường cũng đổi khác. Ví dụ như, mặt trời khuất sau những rặng núi, mùa thu cho cây cối áo mới, rạng rỡ trong ngàn muôn sắc màu, sơn đỏ, nâu vàng, lá phong cùng dây leo điểm trang những thân cây cao vút, dệt thành đường điềm đẹp đẽ viền quanh chân núi. Mùa đông cũng đến thật đột ngột, đi cùng với nó là cái lạnh, những cơn mưa, những đợt gió vi vút và những bát súp đậu nành hay súp cá thu. Những kể cả vậy, thì thời gian biểu hàng ngày của giáo sư Ueno và Hachiko cũng không hề thay đổi. Ngày nói ngày, người ta thấy họ đi rồi về từ ga Shibuya và chào những người mình gặp trên đường. Những người bán hàng như bà Fujiwara và ông Matsumoto, cô kỹ nữ Mio Sasaki, người luôn khiến hai má giáo sư đỏ ửng lên, ông trưởng ga Sato, anh Ibuki, người dường như lúc nào cũng cào nhào khó chịu khi nhìn thấy Hachiko và rất nhiều những người khác khó mà kể hết được. Lễ mừng năm mới năm đó hơi buồn. Chiyuko đã về nhà chồng ở Benkyo nên hai ông bà Ueno phải ăn Tết với nhau tại gia. Ông giáo sư có mời cụ Mizuno hàng xóm sang chơi, nhưng chỉ hết chén sake thứ ba, ông cụ đã bật khóc khi nhớ tới con trai của mình. Thế là giáo sư phải đưa ông về nhà. Khi trở về, ông nói với Hachiko, cụ Mizuno tội nghiệp, chẳng bao giờ quên được. Đúng lúc đó, tuyết bắt đầu rơi, giáo sư vội vã đi vào để khỏi bị lạnh cống. Còn Hachiko cố giơ chân trước ra bắt lấy những bông tuyết rơi từ trên xuống, như những đó hoa bằng bông. Vừa mở cánh cửa vào nhà, giáo sư vừa nói, vào đi. Bà Yaiko đang ngồi đợi ông trong phòng ăn với cái chăn phủ lên chân, nghe thấy vậy thốt lên. Nhưng chúng không phải là chúng ta đã thỏa thuận là nó sẽ ngủ dưới nhà kho sao? Tuyết đang rơi mà. Vậy là kể từ hôm đó, Hachiko bắt đầu sống ở nhà trên với ông bà Ueno, và thậm chí thỉnh thoảng giáo sư còn khiến bà Yaiko ngạc nhiên khi vuốt ve đầu con chó trong lúc nó quấn lấy chân ông. Chỉ khi sự ngạc nhiên chuyển sang thù ghét, ông mới thôi vuốt ve nó và cười lớn thỏa mãn. Phu nhân Yaiko à, cẩn thận kẻo bà cũng yêu con chó đấy. Bà nhảy dựng lên. Ông làm như nó là của riêng mình, ông chắc. Giáo sư Eisabro, chẳng lẽ tôi không hề cho nó ăn à? Giáo sư giơ tay lên và nhại lại. Năm mới không mang lại biến đổi gì nhiều và cuộc sống của nhà Ueno tiếp tục theo nhịp điệu hàng ngày. Một vài ngày chủ nhật, chị Yaiko ghé thăm và mời hai người đến dùng cơm ở bên Kyo, nơi cô sống với chồng, bác sĩ Chimoru. Ngay khi đồng hồ điểm 4 giờ, giáo sư bắt đầu bồn chồn và chỉ mong chóng được về nhà. Ông đã phải để Hachiko lại với Kiku Yaburo và đang thèm được đi dạo một vòng chết đi được. Chương 7, Đại học Tokyo, tháng 5 năm 1925. Năm đó mùa đông trôi qua nhanh, không có tuyết, mưa hay cơn gió to nào thổi được tấm bạc che cửa hàng bánh của bà Suto, của bà bán cá Fujiwara hay của cửa hàng nhà ông Matsumoto, cũng như ngăn cản được Hachiko đến đón ông chủ trước cửa nhà ga vào lúc 5 rưỡi chiều. Dường như lông của nó dựng đứng lên khi nhìn thấy giáo sư bước xuống thang và nó giơ lưng ra để nhận được vài cái vỗ nhẹ của ông. Thỉnh thoảng ông chào nó. Hachiko, cậu bé ngoan, chú mày nhớ ta lắm hà. Sau một mùa xuân dịu êm, những đợt nóng của mùa hè sẽ sớm ập đến. Theo như báo chí dự báo thì sẽ rất khủng khiếp vì nhiệt độ có thể lên tới 40 độ. Bởi vậy, một buổi chiều, giáo sư Ueno nhìn Hachiko rồi nói. Kêu, năm nay mình phải đi biển sớm hơn mới được. Có thể ta sẽ mang mày đi cuối tuần tới. Mày thấy sao? Có lẽ Hachiko hiểu được những lời nói đó vì đột nhiên nó đứng dậy chạy vòng tròn giữa sân. Thế là bà Yaiko hét lên từ trong bếp. Ông làm gì vậy ông giáo sư? Sao ông lại thay đổi như thế? Chuyến đi biển Kokomura như giáo sư đã hứa bị hoãn lại vì ông nhận được một nhiệm vụ cao cả. Đó là làm diễn giả trong một buổi hội thảo quan trọng ở Todai. Cũng vì vậy mà ông phải nhốt mình giữa đống sách vở, giấy tờ trong suốt 4 ngày. Hachiko đã đến giáo sư Ueno được 1 năm rưỡi. Nó đã lớn và cao bằng một chú chó trưởng thành. Trong suốt 1 năm rưỡi đó, nó liên tục theo ông chủ mỗi sáng đi bắt tàu và vào đúng 5 giờ rưỡi chiều, mỗi chiều, bà Yaiko mở cửa để nó chạy ra ga. Ở đó, nó chờ giáo sư Eisaburo. Trong lúc chờ đợi, nó ngắm nghía bà Suto hay Ibuki đi lại ở đằng này, đằng kia. Nếu họ nói gì với nó lại sủa lên với họ nhưng vẫn ngồi yên, đôi tai luôn dõng lên lắng nghe. Khi đoàn tàu đi vào ga cùng những tiếng rít kim kít, đùi nó bắt đầu đạp đạp xuống đất và phải cố gắng lắm, nó mới không chạy như bay ra phía cửa, bởi giáo sư đã bảo với nó cả trăm bận là không được, và nó luôn nghe lời ông. Khi nhìn thấy ông đi ra quảng trường, nó trở nên vô cùng hân hoan, và họ cùng nhau trở về nhà ăn tối. Sáng ngày 20 tháng 5, khi những cây anh đào nở rộ với hàng nghìn sắc hồng khác nhau, và Tokyo trông như một khu vườn được vẽ nên từ bản màu bất tận của một họa sĩ, Hachiko thức dậy trong tâm trạng lo âu, gần như hoảng loạn. Ngày hôm đó, trước khi ra ga, giáo sư Eisaburo Ueno cũng hồi hộp không kém. Ông khá lo lắng và thậm chí có phần bất an, bởi vì hôm đó là ngày diễn ra hội thảo. Ông đã kiểm tra tới 4 lần để chắc rằng mình mang đầy đủ giấy tờ trong cặp. Ông đã thắt nơ cổ, rồi lại tháo ra cả nửa chục lần là ít. Đến 8 giờ rưỡi, ông đã sửa soạn xong xuôi, ông chỉnh lại nút thắt nơ lần cuối và đội mũ lên, và ông quát vọng ra từ nhà bếp. Sao mà ông phải hồi hộp đến thế vì một buổi hội thảo chứ? Cứ như là ông chưa phát biểu trong hội thảo bao giờ vậy? Ông trả lời, đây là một cuộc hội thảo lớn mà bà Yaiko. Kể từ lúc thức dậy, Hachiko không ngừng đi lanh quanh nhà, như đang tìm kiếm gì đó, bà Yaiko nhận xét. Con chó bị làm sao thế nhỉ? Nó có vẻ đang hồi hộp lắm. Nhìn xem, đúng như em nói, hồi hộp chẳng khác gì anh cả. Đừng nói linh tinh nữa bà Ueno, thế em muốn nó phải làm sao? Đổi từ giọng mỉa mai sang nghiêm túc, bà nói thêm. Em không biết, nhưng em không thích như vậy. Giáo sư quan sát Hachiko, nó không ngừng nhấp nhổm, vẻ bất an dù nó đang nằm dưới chân bà Yaiko. Giáo sư nhìn thấy trong mắt đó điều gì đó mà chính ông cũng không thích. Ông nói, anh cũng không biết sao nữa em à. Nhưng vào lúc này anh còn nhiều việc phải suy nghĩ quá. Được rồi, anh đi đi kẻo muộn, em sẽ lo cho nó, anh không cần phải bận tâm. Đến 5 giờ 25 anh sẽ thấy nó ở quảng trường ga Shibuya. Nhưng đến khi giáo sư cầm lấy cây baton đầu bịch bạc và rốt cuộc cũng đội được mũ tử tế trước gương, Hachiko bắt đầu tru lên. Sau đó nó đứng dậy và chạy về phía ông. Nó ngoạm lấy ống quần để giữ ông lại và bắt đầu cấm cẳng. Ông giáo gắt lên. Đủ rồi đấy Hachiko, mày đang làm cái quái gì vậy? Có gì không ổn à? Yên nào.
Hachiko ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên ông Eshaburo Ueno mắng nó. Nó bèn nằm trên sàn vẫy đuôi không ngừng và nhìn thấy ông giáo sư ra tận cửa. Lúc mở cửa ông nói, thôi nào, mày đừng buồn. Trước khi đi, ông giáo sư nghĩ lại và lại gần nó. Ông vuốt ve đầu con chó và thì thầm, hôm nay chú mày không đi theo ta sao? Hachiko sủa và theo ông ra cửa. Họ đi bộ như thường lệ qua đại lộ của hàng anh đào. Khi họ đi ngang qua hàng cá của bà Fujiwara, giờ bà giơ tay chào cả hai. Rồi từ cửa hàng tạp hóa của mình, ông Matsumoto cũng không quên tỏ lòng kính trọng với vị giáo sư. Dù tay vẫn đang dở cầm mấy quả cà chua, lát sau họ tới nhà ga, nơi các hành khách tụ tập mỗi ngày. Giáo sư tiến đến quầy mua vé, rồi quay lại phía Hachiko, khi ấy đang đứng giữa quảng trường. Chiều nay khi ta về, chúng ta sẽ đi dạo nhé. Ta trịnh trọng hứa với chú mày đấy Hachiko. Chú mày có nghe ta nói không? Trịnh trọng, chỉ hai ta thôi, đồng ý không? Hãy đợi ta ở đây như thường lệ nhé, hẹn gặp lại sau nhé. Giáo sư vẫy chào nó và đôi mắt Hachiko buồn bã, dõi theo chủ cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông. Sau đó nó ngồi lại đó trong lặng lẽ. Nửa tiếng sau, nó chậm rãi quay về nhà. Cả bà Fujiwara đang chọn cá thu, cũng như ông Matsumoto đang tiếp một bà khách, đều cảm thấy lạ khi thấy con chó bước đi với cái đầu cúi gằm. Vì lúc nào cũng thấy Hachiko vui vẻ, cố gắng đuổi bắt những con bướm tưởng tượng. Về đến nhà, Hachiko rút vào nhà kho trong vườn. Nó tru lên và lào bào một hồi lâu, cho đến khi bà Yaeko lại gần nó và làm một việc mà trong suốt gần một năm rưỡi qua, từ khi nó về nhà, bà chưa bao giờ làm thế. Bà ngồi cạnh nó và vuốt ve đầu nó. Khi Hachiko ngừng rên rỉ, bà nói với nó, đúng rồi, cậu bé ngoan. Thời gian còn lại của ngày hôm đó cũng phần nào yên bình hơn đối với bà Ueno, trừ việc Hachiko không chịu ăn miếng nào trong chỗ đồ ăn mà bà để vào bát cho nó. Cứ như thể nó đột nhiên bị lên sởi hay mắc bệnh gì đó còn nặng hơn vậy. Ít phút trước lúc 5 giờ, Hachiko bắt đầu cào cửa nhà, rồi chạy ra vườn và sủa điên dại cho tới khi bà Yaeko từ trên gác xuống mở cửa cho nó. Nó phóng như bay về phía nhà ga, còn bà mỉm cười nhìn nó chui qua cái lỗ ở hàng rào. Nụ cười của bà không giữ được lâu, vì đúng lúc đó điện thoại không ngừng đổ chuông. Bà đi về phía ống nghe, nhấc lên và nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đồng nghiệp của chồng. Vâng, à, chào giáo sư Yamamo, sao cơ ạ, ông nói sao? Bà sợ hãi đáp. Máu trên mặt tựa đồ như đông cứng lại. Khi nào ạ? Sao lại có chuyện như thế ạ? Sau khi nghe vị giáo sư ở trường đại học Todai khẩn báo, bà Yaeko thấy thế giới như đảo lộn. Bà chỉ còn đủ sức để hỏi, ông nói họ đưa ông ấy đi đâu ạ? Tôi hiểu rồi, vâng, tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ đến bệnh viện ngay đây ạ. Bà bỏ máy, quay về phía cửa sổ và nhìn theo con chó chạy về phía đường anh đào dẫn tới ga Shibuya với đôi mắt ngấn lệ. Hachiko đợi chủ quảng trường nhà ga, nhưng chỉ vô ích. Chiều hôm đó, giáo sư không trở về. Ông đã chết vì một cơn đột quỵ giữa lúc đang trình bày trong cuộc hội thảo ở Đại học Todai và các bác sĩ đã không thể làm gì được. Tang lễ của giáo sư rất giản dị, giống như ông vẫn muốn vậy. Người ta đưa thi thể ông về nhà vào lúc 8 rưỡi tối. Họ mặc cho ông quần áo màu trắng và từ biệt ông trong phòng ăn thơm mùi hoa, nến và hương khói vây xung quanh. Mọi người bắt đầu đến thăm viếng vào buổi tối hôm đó và cả ngày hôm sau. Khi lễ an táng diễn ra tại nghĩa trang Aoyama, đến chia buồn với bà Yaeko, bà hàng xóm của Koka nói, thật bất hạnh Yaeko, nghe giữa hội thảo. Người ta bảo là bị nhồi máu não. Không, người ta không thể làm gì cả. Ta siết chặt cái khăn mùi xoa, phu nhân Yaeko trả lời, vâng, chuyện xảy ra đột ngột quá. Mọi người vừa uống trà, vừa ăn bánh, vừa ca ngợi giáo sư và những nỗ lực của ông trong việc xây dựng lại những vùng đất canh tác sau trận động đất năm 1923. Con gái Chiyuko của ông bận rộn tiếp đón khách khứa để không phải nghĩ gì nữa. Khoảng 2 giờ, cô bắt đầu lo lắng không biết Hachiko đang ở đâu vì không ai nhìn thấy nó kể từ hôm trước đó. Những cuộc thăm viếng, chia buồn kéo dài cả ngày, nhưng Hachiko không hề xuất hiện ở nhà. Khi buổi lễ cầu siêu bắt đầu, bà dễ cô hỏi, không biết nó chui đâu rồi nhỉ? Cô con gái trả lời, con không biết thưa mẹ, nhưng tốt hơn hết là ta không nên trì hoãn. Bây giờ cần ưu tiên cho những việc khác đã. Sang ngày hôm sau, từ sáng sớm người ta đã đưa thi thể giáo sư Eshaburo vào quan tài và phủ quanh ông những bông hoa và một vài quyển sách. Họ đặt chiếc ba to ở gần ông cho chuyến đi dài đang đợi phía trước. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đoàn người tiến về đền thờ để làm lễ rồi ra nghĩa trang. Đoàn đưa tang theo xe ngựa đến Aoyama. Bầu trời đột nhiên trở nên ảm đạm và mưa bắt đầu rơi. Cuối cùng, họ cũng đến nghĩa trang và chôn cất giáo sư xong xuôi. Khi buổi lễ đơn giản kết thúc, bà Yaeko đứng trong vòng tay của con gái Chiyuko
và con rể Chimoru đặt một bông hoa cúc lên mộ. Sau đó tất cả quay lại Shibuya trong lặng lẽ. Đó là một ngày mưa tháng 5 và khắp nơi đang là mùa hoa. Đó là một trong những ngày mà giáo sư đã có thể đi dạo với Hachiko cả buổi sáng ở Yoyogi dưới tấm rèm dệt nên từ nước mưa và ngắm những bông hoa đang nở rộ. Nhưng giờ đây, ông đã an nghỉ dưới mộ chờ những cây anh đào đang trổ hoa. Sau buổi lễ, một số khách đến dự đám tang nói rằng: "Chúng tôi nhìn thấy Hachiko trước quảng trường ga Shibuya, con vật tội nghiệp. Hình như nó đang chờ ai đó."
Phần 2, năm 1925 đến năm 1935. Chương 8, ga Shibuya Tokyo tháng 6 năm 1925.
Đã 2 tuần lễ trôi qua, kể từ cái chết của giáo sư Eisaburo, ga Shibuya vẫn đông nghẹt như mọi ngày. Cô Sasaki, kỹ nữ nổi tiếng nhất vùng, xuống tàu chiều đó cùng một kỹ nữ tập sự. Hai người bước đi điệu đà, như khi các cô dốc sức mua vui cho những vị khách giàu có. Họ mặc những bộ kimono rất đẹp, may từ tơ tằm màu đỏ có những họa tiết hoa tinh xảo, thêu tai. Mặt và tai họ đều thoa phấn trắng bệch, đến nỗi đôi môi trông như những vết máu trên một cái mặt nạ bột mì. Mái đầu được làm đỗm bằng một búi tóc cao và đen nhánh như than, ống lên vẻ sạch sẽ và gọn gàng tới mức không một sợi nào rơi khỏi búi tóc. Họ mang theo nhạc cụ trên tai và che nắng bằng những chiếc ô vẽ hình hoa anh đào. Họ ngạc nhiên khi thấy con chó của giáo sư Ueno quảng trường, vì cả khu phố đều đã biết tin về cái chết đột ngột của ông vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Cô Sasaki lại gần ông trưởng ga Sato và hỏi: "Đây chẳng phải là con chó của ngài giáo sư quá cố sao ông?"
"Đúng vậy thưa cô. Cô Sasaki thân mến à, chính là nó. Hai tuần nay, ngày nào nó cũng đến đây đợi ông ấy."
"Ông nói sao? Con vật tội nghiệp."
Khi đi ra từ văn phòng bưu điện, Ibuki nói xen vào: "Rồi nó sẽ chán cái việc đợi chờ này thôi." Người phụ trách bưu phẩm đã hơi ngán ngẩm với việc phải nhìn thấy con chó đứng trước nhà ga mỗi ngày vào cùng một giờ. Anh không thích chó. Chỉ cái ô về phía con chó, cô Sasaki trả lời: "Anh đừng nghĩ vậy. Nó là một con Akita, chó của các samurai. Như thế như là nó có sự kiên định."
Đúng lúc đó, bà Sato ném cho Hachiko một cái bánh nhỏ từ quầy hàng của mình và nói: "Nào Hachiko, ăn đi này. Đừng mất công chờ đợi nữa." Ibuki vừa trở vào văn phòng vừa bảo: "Chủ của mày sẽ không bao giờ quay về nữa đâu, mày có hiểu không?"
Cô Sasaki giận dữ nói: "Đừng độc ác thế Ibuki, đừng nói với nó như thế."
"Nhưng đó là sự thật."
Cô kỹ nữ trả lời: "Đấy đúng là sự thật, nhưng tất cả chúng ta đều biết điều đó. Tuy nhiên đôi khi chúng ta muốn sống mà không cần biết sự thật. Đôi lúc sự thật khiến chúng ta rất đau đớn."
Trong lúc đó, Hachiko hít ngửi cái bánh bà Sato ném cho. Nó ăn hết veo và liếm mũi. Cô Sasaki và cô gái đi cùng từ biệt chú chó khi nghe thấy tiếng còi tàu chuyến 5:30. Hành khách bắt đầu rời tàu xuống sân ga, còn Hachiko ngóc đầu lên tìm giáo sư. Nhưng hôm ấy, cũng như hôm sau, rồi hôm sau nữa, nó không hề nghe tiếng tim ba ton đầu bịch bạc gõ trên nền đất. Mặc dù vậy, Hachiko không tuyệt vọng, nó biết giáo sư sẽ trở về. Chắc ông đã lên chuyến tàu khác, hoặc hôm ấy ông đã không đến để học Todai, hoặc có thể... Nhưng nó biết chắc là ông sẽ về, bởi vì ông đã trịnh trọng hứa với nó như thế. Một tháng sau, vào đầu tháng 7, bà Yaeko quyết định chuyển đến sống với con gái, cô Chiyuko, bên quận Bunkyo. "Tôi không thể sống tiếp ở đây được nữa, bà hiểu không?" Bà tâm sự với bà chủ quán trà Kokuna. "Căn nhà và con chó gợi cho tôi quá nhiều kỷ niệm về ông giáo sư." "Thì bà sẽ làm gì với Hachiko?"
"Tôi cần phải giải quyết vấn đề này trước khi di chuyển, nhưng tôi nghĩ là tôi đã biết ai có thể chăm sóc nó rồi." Sau vài cuộc điện thoại, bà quá Ueno đã giải quyết xong vấn đề con chó. Mấy người họ hàng của ông giáo sư có trang trại ở Hisashi sẽ đến đưa nó đi, con gái bà nói. "Trang trại đó ở tận quận Mie, ở miền Nam, thế thì ta sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa."
"Mẹ biết chứ, Chiyuko, nhưng con muốn chúng ta làm gì bây giờ? Cả mẹ và con đều không thể giữ nó lại được. Ở đó người ta sẽ chăm sóc nó con à." Những người họ hàng của giáo sư Esaburo, hay nói đúng hơn là những người đàn ông có nhiệm vụ mang con chó đi, đến bằng ô tô sau khi đã trải qua gần 300 cây số ngăn cách họ với thành phố này. Họ đi mất một tuần và tới ngay trước khi bà Yaiko hoàn thành việc chuyển đến sống với Chiyuko. Họ là những người nông dân mặt xám dữ tợn của vùng Mie. Rất hiếm khi đến thành phố, và điều khiến họ rất gần gũi nhất với nền văn minh chính là chiếc điện thoại bình thường mà ngay ở vùng quê nơi những người anh em họ của giáo sư sinh sống cũng có. Khi họ đến cửa nhà, bà Yaiko hỏi, họ sẽ đối xử tốt với nó chứ hả? Người lái xe trả lời, thưa phu nhân, xin bà hãy yên tin tưởng vào điều đó, nó sẽ được đối xử như một ông hoàng. Vừa nói, người đàn ông vừa túm lấy dây đeo cổ của Hachiko, ông ta kéo con chó ra và buộc nó bằng một sợi dây thừng. Sau đó với một cú đá, ông ta đẩy nó lên xe. Khi con chó đã nằm cuộn tròn ngoan ngoãn như phu nhân Yaiko ra lệnh, bà lại gần và vuốt ve đầu nó. Bà thấy lông của nó cứng lên trong lòng bàn tay mình. Mày khỏi ngoan nhé Hachiko, bà nói với nó. Mày sẽ đi với những người này, họ sẽ chăm sóc mày. Mày hiểu điều đó, đúng không? Con gái bà nói thêm vào, nó hiểu điều đó mà, mẹ. Con chắc chứ, nó thông minh mà thưa mẹ. Bà Yaiko vừa lau nước mắt vừa nói, ừ, nó thông minh, rất thông minh. Hachiko liếm láp bàn tay bà trong khi người đàn ông mặc rỗ, chằn rỗ chịch. Vì đậu mùa, một trong số hai người vừa đến kiểm tra xem con chó đã được buộc chặt hay chưa. Bà Yaiko không hay biết rằng Hachiko sủa không dứt cho tới tận khi xe về đến vùng quê Hisashi, cách đó hơn 300 cây số về phía nam. Nó nhận ra những con đường uốn lượn, những cánh đồng lúa mất hút đến vô tận đang dần đưa nó rời xa ga tàu. Điều đó làm cho nó càng lúc càng lo lắng hơn. Nó không ngừng nhấp nhổm qua mỗi km mà xe đi được. Gã lái xe nói với bạn đồng hành, bảo nó nằm im, không thì tao sẽ cho nó một trận đòn nhớ đời. Nhưng Hachiko không hiểu gì cả. Điều duy nhất nó cảm nhận được là sợi dây đang siết chặt cổ nó, và nó chỉ nghĩ đến việc nhảy ra khỏi chiếc xe để quay trở lại ga Shibuya chờ ông giáo sư. Một tuần sau đó, nó đến trang trại. Họ lôi nó xuống xe. Khi nhìn thấy một nơi lạ lẫm xung quanh toàn những gương mặt dữ tợn, Hachiko trở nên sợ hãi và cấm cản ngay khi có người lại gần. Một trong những người đàn ông giơ gậy lên và đập nó một phát đau điếng vào lưng. Gã quát, im ngay! Hachiko chưa bao giờ bị đánh bằng gậy một cách thù địch như thế. Nó quay lại và cắn một phát vào chân hắn. Gã kêu lên đau đớn. Hai gậy khác lập tức vớ lấy gậy tiến lại và vụt túi bụi khiến nó rú lên, cho đến khi một chiếc gậy chí mạng đã làm nó lăn ra đất bất tỉnh. Mày giết nó rồi đấy, quản đốc trang trại quát. Gã đàn ông có khuôn mặt rõ vì đậu mùa trả lời, thế tôi có thể làm gì nữa? Nó là một con quái vật, ông cũng thấy rồi đấy. Nếu nó tỉnh lại, tôi sẽ cho nó một trận đòn nữa để làm cho nó thuần hơn, như vậy nó mới biết nghe lời. Gã lái xe tiếp lời, Haruto nói đúng đấy, có thế nó mới học được cách cư xử, trông là biết ông chủ của nó chả dạy dỗ gì nó cả. Khi thấy con chó vẫn còn thở, một trong số họ nói với những người còn lại, nó vẫn còn sống, tốt hơn hết là chúng ta nên đi mở một thùng sake, Ken đã đi một chuyến dài và chúng ta sẽ ăn mừng vì điều đó. Tối hôm đó, Hachiko tỉnh dậy và nó nhận ra rằng lần đầu tiên trong đời nó bị buộc vào một cái cọc. Ngay lập tức nó bắt đầu nhá sợi dây thừng buộc mình vào cái cọc. Mặc dù đầu nó quay mòng mòng, bốn chân đứng không vững vì đã ba ngày trời nó không được ăn uống gì ngoài nước lã và mấy nắm củ cải. Nó không dừng lại cho đến khi cắn đứt hoàn toàn sợi dây và nhảy qua hàng rào trốn khỏi Hisashi. Những gã nông dân đã uống quá nhiều sake đến nơi họ chỉ nhận ra con chó đã trốn thoát khi người ta đã thấy nó trên đường chạy về Tokyo. Chương 9, quận Shibuya, Tokyo, tháng 9 năm 1925. Đã qua một tháng rưỡi kể từ ngày người ta mang Hachiko đi Hisashi và bà Yaiko chuyển đến sống tại nhà con gái ở Binkyo. Anh làm vườn Kikuya Buro ở lại cùng với chìa khóa của nhà Ueno. Họ đã đăng bán, và một buổi chiều mưa gió ấy, một cặp vợ chồng giáo viên đến để xem nhà. Khi chỉ cho họ xem phòng khách và phòng ăn, Kikuya Buro nói, căn nhà này là của một người vĩ đại ở Tokyo. Ông bà có biết không ạ? Người vợ tò mò hỏi, ôi! Vậy ư, của ai thế ạ? Kikuya Buro tự hào trả lời, của ngài giáo sư Ueno đấy ạ, hẳn ông bà biết ông ấy đúng không ạ? Khi thấy gương mặt cơ ngác của những người mới đến, anh làm vừa ngước mắt lên nhìn trời và thốt lên, ông giáo sư Esaburo Ueno đấy, thưa ông bà, người đã cải tạo lại những cánh đồng ở Kanto sau trận động đất năm 1923 theo lệnh của bộ trưởng Goto Shinbei. Lúc đó hai vị không nhớ sao? Hai vợ chồng giáo viên vội gật đầu tán thành để khỏi bị anh chàng dữ tợn kia đá ra ngoài, rồi họ đi qua phòng ăn để ra vườn.
Kiku Yaburo mở cánh cửa bên hông nhà dẫn ra vườn. Họ thấy khu vườn đã hóa thành một bãi sình. Bỗng người vợ buộc miệng kêu lên một tiếng và chỉ tay về phía những bụi cây. Ơ kìa, có một con chó. Kiku Yaburo trông thấy một cái túi da bọc xương trốn giữa những cây hoa cúc mọc sát bờ rào. Ban đầu anh không hiểu họ đang nói về cái gì, nhưng khi nhìn sợi dây kêu cổ, anh nhận ra rằng mình rất quen với con vật này. Anh hét lên, ôi trời ơi, chẳng phải đây chính là Hachiko sao? Mày làm gì ở đây thế? Mày phải ở hay sai? Khi thấy cục máu đông trên đầu nó, thấy toàn thân nó bẩn thỉu và nơm chẳng khác nào một con quỷ, anh choáng váng hét lên, bọn họ đã làm gì mày thế này? Anh bỏ những người xem nhà lại và đi rửa vết thương cho con chó. Sau đó anh đặt trước mặt nó một cái đĩa với những thứ đồ ăn còn thừa từ trưa. Hachiko sơi ngấu nghiến cứ như chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy trong suốt cuộc đời mình. Ăn xong cũng vừa tới 5 giờ, Hachiko liền chạy như bay ra nhà ga với cái bụng đã no căng. Nó ở đó, chờ đón giáo sư. Ngày tháng 9 ấy trời mưa như trút. Khi đến ga, Hachiko nghe thấy các bé mặc đồng phục xuống tàu, vừa đi vừa hát. Ngày mưa ơi, tớ thích bạn. Mẹ tớ sẽ mang ô ra đón, tí tách tép bép, rào rào rào. Các em tụ tập gần nó và thấy nó ướt như chuột. Sau khi vuốt ve nó, các em mở những chiếc ô đầy màu sắc ra và rời khỏi quảng trường. Ôi ôi, bé gái này ướt hết cả rồi, em đang đứng khóc dưới cây liễu. Tí tách, lép bép, rào rào rào. Khi cô bé cuối cùng khuất sau con đường anh đào, Hachiko quay về nhà Ueno, ước đến tận xương và nhận ra rằng ở đó chẳng còn ai. Nhưng nó nghe thấy tiếng Kiku Yaburo đang đi lại ở gần đó, nhìn thấy ánh sáng hắt qua khe cửa nứt trên cánh cửa lều, và bắt đầu cào cửa chính khi anh làm vườn mở cửa ra. Anh kêu lên, trời ạ, mày đã về rồi đấy à, thôi nào vào nhà đi kẻo mày bị viêm phổi mất. Hachiko hắt xì hơi và tới nằm bên cạnh đống lửa, kể từ đó, căn lều trở thành ngôi nhà mới của nó, mặc dù nó dành phần lớn thời gian trong ngày để lang thang khắp các đường phố. Tới giờ chờ giáo sư, nó lại chạy đến nằm trước nhà ga. Chỉ ít tuần sau, những hành khách quen thuộc của nhà ga bắt đầu nhận ra Hachiko đang chờ ai đó, và Ibuki là người phụ trách việc cập nhật cho cả thế giới biết những gì đã xảy ra với con chó. Cứ như vậy, một năm nữa lại trôi qua, hè về vào những buổi chiều nóng bức kinh khủng của tháng 8, khi các con đường đang như bốc khói, và kể cả những bóng ma cũng không dám ra đường nếu không mang theo một chiếc ô đầy màu sắc. Hachiko vẫn đến quảng trường đúng lúc 5 giờ. Nó ngồi trước cửa ga, thở dốc vì nóng và uống một chút nước ở trong cái bát mà Ibuki bí mật đặt trước cửa văn phòng bưu điện để chờ nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Lúc nhìn thấy nó, anh thản nhiên đọc tiếp tờ báo đang cầm trong một tay, còn tay kia đuổi ruồi đang vo ve trên mấy kiện hàng. Một hôm, giáo sư Yamamoto, người đã chứng kiến cơn đột quỵ của giáo sư Eisaburo trước đông đảo sinh viên, đi thăm một số người bạn mới, sinh con sống ở quận này. Khi qua ga, ông gặp một con chó. Ông bèn tới hỏi ông trưởng ga Sato, xin lỗi ngài, tôi là giáo sư Yamamoto, đồng nghiệp của giáo sư Ueno quá cố. Tôi đang tự hỏi không biết đó có phải là... Ông Sato trả lời, vâng, đó là Hachiko, con chó của ngài giáo sư. Thế nó loanh quanh ở đây bao lâu rồi ạ? Ông kia trả lời, 1 năm rưỡi. Sao cơ? Đúng thế đấy ạ, nó đã đợi chủ 1 năm rưỡi rồi, phải không Hachiko? Con chó sủa lại với ông trưởng ga. Ngay sau đó ông này quay lại làm việc vì đã kết lúc một đoàn tàu vào ga. Giáo sư Yamamoto hỏi với theo khi ông đi xa dần, và chưa có ai nhận nuôi nó sao? Ông Sato trả lời từ trong ga, có, đã có người nhận nuôi nó, thậm chí cố trói nó bằng dây thừng, nhưng nó đã chạy trốn. Không có ai chăm sóc nó sao, kể cả vợ của giáo sư? Không, không, vợ quá của ông giáo, bà Yoko chuyển sang sống với con gái ở gần đại học Todai cũng được 1 năm rưỡi rồi. Hiện nay người chăm sóc nó là anh Kiku Yaburo, trước kia là người làm vườn của họ. Đúng là như vậy, kể từ khi nó quay về đói khát và đầy thương tích, Hachiko và Kiku Yaburo đã cũ cùng nhau trong căn lều mà anh này đã dựng bên cạnh nhà Ueno, giờ đã là nhà của cặp vợ chồng giáo viên. Cứ như thế, mọi việc tiếp diễn trong suốt một thời gian dài.
Chương 10. Ga Shibuya, Tokyo, tháng 12 năm 1929.
4 năm trôi qua, xoay vòng như những chiếc châm trên gọn nước múc nước, sông tưới cho những cánh đồng lúa. Hachiko ngủ trong lều với Kiku Yaburo. Anh này sống qua ngày bằng cách làm một số việc vặt, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, công xá chẳng đáng là bao. Mỗi ngày vào lúc 5 giờ, Hachiko lại đứng như trời trồng ở ga Shibuya và chỉ quay về cái hành khách cuối cùng rời ga. Còn ông Sato cùng Ibuki đóng cửa tắt đèn để đến ngày hôm sau.
Dần dần cả hai người đàn ông lẫn bà Fujiwara và ông Matsumoto đều trở nên thân thiết với Hachiko. Ngày thì ông Sato mang cho nó mấy quả trứng gà, ngày thì bà Fujiwara hay ông Matsumoto cho nó miếng cá hoặc lon hộp thức ăn đóng hộp. Một ngày tháng 12, Ibuki đang đứng trong không gian tĩnh lặng của văn phòng bưu điện, chân gõ nhẹ xuống sàn cho ấm, thì một mái đầu bóng lộn điệu đà ngó vào cửa văn phòng và hỏi, con chó của ai vậy? Hình như nó bị bỏ rơi. Đó là một nhân viên của tòa thị chính với chiếc huy hiệu chuồng chó gắn trên ngực. Một người đàn ông lùn xỉn mũm mĩm mang một bộ rimep nực cười, nên có vẻ gì đó rất phô trương. Ibuki uống một hớp trà và trả lời, chủ của nó mất cách đây 4 năm, kể từ đó, ngày nào nó cũng ở đây. Nó thường đến đây trước 5 giờ một chút và ở đến 5 rưỡi 6 giờ, sau đó nó bỏ đi, hôm sau lại quay lại. Gã kia rút đầu ra khỏi cửa rồi đi về phía Hachiko. Ibuki đứng dậy và đến bên cạnh quầy bánh của bà Sato. Mắt không ngừng dõi theo tay nhân viên tòa thị chính, có khuôn mặt không mấy thân thiện. Người có rimep nhắc lại như muốn ghi vào đầu chi tiết vừa rồi. Lúc 4 giờ đúng, anh ta đã nói thế, đúng không nhỉ? Đúng lúc đó, tàu vào ga, và người đầu tiên đến quảng trường là cô Sasaki, cô kỹ nữ nổi tiếng nhất quận. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ họ đứng. Nhìn thấy cô, bà Sato mời. Hôm nay cô dùng gì hả cô Sasaki? Một miếng bánh vừng nhé. Không, hôm nay tôi lấy 2 chiếc, một cho tôi và một cho Hachiko. Cô kéo tay áo lên một chút rồi ném chiếc bánh cho con chó. Nó đớp lấy khi miếng bánh còn đang bay và nhai ngấu nghiến. Cô bé ngoan. Đoạn cô hỏi Ibuki, hôm nay nó đã ăn gì chưa? Rồi, cô không phải lo lắng, nó vẫn được ăn uống đầy đủ. Lúc trước trưởng Gasato đã đến và mang cho nó vài thứ. Cả lũ trẻ khi đi học về cũng cho nó ăn một đống kẹo rồi. Gã nhân viên tòa thị chính bỏ đi, còn họ ở lại với con chó và quan sát gã đi xa dần. Cô Sasaki hỏi, người đó là ai vậy anh? Một người đến từ trại chó. Ibuki trả lời vẻ kinh miệt, đó không phải là lần cuối viên thanh tra trại chó ghé thăm nhà ga. Tuần sau đó hắn đến nhiều lần nữa. Lần cuối cùng là một buổi chiều ảm đạm và xám xịt, khi hầu như không còn ai ở sân ga nữa. Hắn đến trên một chiếc xe tuần vào lúc 5 giờ 15 với một mục đích duy nhất, mang Hachiko đi và tống nó vào trại chó. Quảng trường lúc đó gần như trống trơn, Ibuki đã đi vệ sinh, trưởng ga đang uống trà và người duy nhất đứng gác trước cánh cổng đỏ của ga là Hachiko. Cả nhân viên nhìn ngó xung quanh, rồi khi đã chắc chắn không có ai trông thấy, hắn túm lấy dây buộc cổ của con chó, nhưng Hachiko quả không hổ danh là Hachiko. Khi thấy mình bị kéo đi, nó bấu chặt chân xuống nền đất, hướng về phía cửa ga và sủa không ngừng. Viên thanh tra giơ ngay gậy lên, định nện vào đầu nó. Đúng lúc đó, người ta nghe thấy giọng nói trầm trầm của Ibuki, khi ấy vừa đi tiểu về. Này, ông đang làm gì thế? Gã đầu chim kia, đồ quái vật, đồ đần độn, đồ nhét nhát. Anh chạy ngay lại, mặt đối mặt với gã nhân viên nhà nước, vừa khoanh tay trước ngực. Anh vừa hỏi, ông nghĩ là ông đang làm gì thế, gã ngốc? Ibuki không phải là người đặc biệt cơ bắp. Nhưng nhiều năm trước anh từng là vận động viên đấm bốc. Anh có cái mũi gãy và con mắt phải bị sụp xuống một nửa. Hai điểm này khiến mặt anh có thứ thần thái của con quái vật trong câu chuyện Chiruya Nonbonku, chú thích. Tác giả của vở kịch Kabuki nổi tiếng Yoshiya Kaidan, truyện ma của Yoshiya, sáng tác vào năm 1925. Vở kịch nói về sự phản bội, giết chóc và trả thù này được coi là một trong những truyện ma nổi tiếng nhất mọi thời đại ở Nhật. Trong vở kịch, Oiwa là một phụ nữ xinh đẹp bị chồng phản bội. Cô bị lừa bôi một thứ kem có độc lên mặt, khiến khuôn mặt của cô biến dạng. Vì sao cô chết? Hóa thành một hồn ma xấu xí và tìm đến trả thù những kẻ đã hại mình. Nhìn lên vai anh, gã nhân viên trả lời, tôi mang con chó đi, tất nhiên rồi. Ibuka bỗng thấy trong người bùng lên ngọn lửa vừa nóng nảy vừa nguy hiểm, mà anh chưa từng được cảm nhận từ sau khi bỏ nghề đấm bốc.
Ông bảo sao?
Gã nhân viên tòa thị chính tiếp lời, tôi có lệnh. Vừa túm chặt lấy vé áo của gã nhân viên, Ibuki vừa vơ nắm đấm lên và gằn giọng. Cái lệnh của ông chả là gì với chúng tôi cả. Nghe thấy tiếng ồn ào, ông trưởng ga, khi ấy đang ở trong văn phòng nhỏ của mình cũng chạy ra quảng trường. Ngay trước khi nắm đấm của Ibuki kịp tạo cho gã nhân viên chạy chó một khuôn mặt mới, ông hỏi, có chuyện gì thế ở đây hả Ibuki? Tay vẫn nắm chặt vé áo của gã hàng hạ nọ, và mắt vẫn không rời hắn. Anh bưu tá trả lời. Đây, ông thầy đội này nói muốn mang Hachiko về trại chó. Ông trưởng ga nhảy dựng lên một cách đáng sợ. Anh bảo sao? Đột nhiên rất nhiều hành khách tập trung xung quanh Ibuki, gã nhân viên và Hachiko. Con chó vẫn dán mắt vào cửa ga như thể những việc đang diễn ra không làm nó quan tâm. Chuyến tàu lúc 5 giờ 25 vừa cập ga, cô kỹ nữ Sasaki tiến về phía quảng trường với một cô gái trẻ khác, cụ Mizuno, hàng xóm của giáo sư Ueno, người đã mất con trong lúc chiến tranh. Lũ học sinh bé cũng đi tới, các con của ông chủ tiểu tập hóa Matsumoto và cả chính ông nữa cùng chạy học tóc đến. Riêng ông Matsumoto cầm trong tay một con dao sắc và dài như thanh gươm của một samurai. Cả nhân viên sợ hãi khi thấy đám đông tụ tập trong chớp mắt và bỗng thấy mình đang bị vây tứ phía. Nhưng kể cả vậy, gã vẫn giơ cao tờ lệnh mang theo và kêu lên: "Con chó này không có chủ, chúng tôi phải mang nó về trại chó." Ibuki nổi điên: "Sao mà nó không có chủ được? Chủ của nó là tôi." Anh nhân viên bưu điện là người đầu tiên nói ra điều đó. Nhưng tiếp sau anh, ông trưởng ga Kento Sato cũng thét lên giận dữ: "Tôi cũng là chủ của Hachiko, cả tôi." Cô kỹ nữ Mio Sasaki lên tiếng: "Cả tôi nữa." Bà Suto hét lên: "Và cả tôi." Cả tám người vây quanh Hachiko đồng thanh kêu lên: "Cả chúng tôi nữa." Bà bán cá Fujiwara và ông chủ hiệu tập hóa Matsumoto cũng cùng thét. Trước khi kịp định thần, cả nhân viên tòa thị chính đã thấy mình đứng giữa vòng vây của một đám người đòi quyền sở hữu Hachiko. Mặc dù biết mọi người đang bu quanh mình, Hachiko vẫn không nhìn ai, bởi đôi mắt nó đang mãi nhìn ra cửa, chờ nghe tiếng bao toan bịch đầu bạc nện xuống nền đất. Cả nhân viên trại chó được cứu bởi hai nhân viên khác, theo lệnh đưa gã đi khỏi đó trước khi có việc không hay xảy ra, và hòa bình trở lại sân ga Shibuya. Thấy anh bưu tá bảo vệ Hachiko một cách dữ dội đến thế, ông trưởng ga Sato trầm trồ: "Ái chà, Ibuki, tôi cứ nghĩ là anh không thích chó cơ đấy. Nhỏ tôi mà lơ ra, hẳn anh đã đấm cho hắn một cú đến nỗi người ta sẽ thấy hắn ở nơi cao nhất tại đền Meiji đấy nhỉ?" Ibuki nhắm nhẫn đáp: "Thôi, ngài không cần phải đào bới lại chuyện cũ làm gì. Việc ngài cần là lắp cho nó một cái máy sưởi bé bé trong văn phòng, vì chúng tôi đang ở thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông đây." Hai ngày sau biến cố trên, Hachiko xuất hiện ở ga với chiếc phòng cổ mới. Trên đó in dòng chữ: "Tài sản của ông Eisaburo Ueno và ga Shibuya." Chương 11. Ga Shibuya, Tokyo, tháng 4 năm 1931. Một vài tháng sau đó, Kikuyaburo buộc phải rời Shibuya để về quê vì việc gia đình. Vào buổi tối mà anh thu dọn bốn thứ dụng cụ, gói ghém túi hành lý bên trong, chả có mấy của nã. Kikuyaburo còn gắn đợi cho đến khi Hachiko từ nhà ga trở về để từ biệt nó. Anh cố thì thầm vào tai con chó những câu gì đó như là xin lỗi, nhưng suốt một hồi lâu vẫn không cất nên lời. Khi nó bắt đầu hít ngửa hành lý của anh nói: "Mày thấy rồi đấy, tao phải đi đây. Mày không hiểu đâu, nhưng mà tao cũng phải đi. Mày đừng lo, tao đã nói với lũ trẻ ở ga rằng tao phải về quê. Chúng sẽ chăm sóc cho mày. Mày chỉ phải tìm một chỗ ngủ mới, bởi vì tao cho là mày sẽ không muốn đi cùng tao đâu, đúng không? Tao đã nghĩ vậy đó." "Đương nhiên rồi, mày còn phải chờ ông giáo sư nữa mà." Tối hôm đó, sau khi ăn một bát cơm cá, Hachiko ra tiễn Kikuyaburo. Họ đã sống trong túp lều đó gần 6 năm. Khi anh làm vườn mất hút trên con đường ở Shibuya, nó quay lại ga vì trong căn nhà từng thuộc về gia đình Ueno đã không còn giọng nói nào quen thuộc nữa. Đã quá 9:30 và ở đó chẳng còn ai. Dần dần, tất cả những người có ít nhiều ý nghĩa với nó đều lần lượt biến mất. Đầu tiên là giáo sư Eisaburo, sau đó là Chiyuko và bà Yaiko, và nay là Kikuyaburo. Kể từ hôm đó, bà Suto, bà Fujiwara và ông Matsumoto là những người chăm chút cho nó để nó không phải thiếu cái ăn. Khi nó đi qua cửa hàng của họ trên đường ra ga, từng người gọi nó lại và mang cho nó một đĩa thức ăn thừa. Buổi tối mà Kikuyaburo rời đi, Hachiko trú thân với những toa tàu cũ bỏ đi gần ga. Câu chuyện về nó được truyền miệng từ người này sang người khác. Mọi người quan sát nó, ánh mắt pha trộn giữa tò mò, ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Tên của nó trở nên nổi tiếng đến mức một phóng viên của báo Độc Mại Tân Văn thậm chí đã đến Shibuya để tìm hiểu đích xác trường hợp của nó. Sau 2 ngày phỏng vấn người dân, một tuần sau, ảnh Hachiko đã xuất hiện trên trang báo trong một xã hội với tiêu đề: "Chuyện về chú chó trung thành Hachiko." Có những ngày nó đi tận tới Yoyogi, có lẽ với hy vọng mơ hồ được gặp lại giáo sư đi dạo với chiếc ba toan bịch đầu bạc và đang tìm những con bướm đánh thức sự tò mò trong ông, nhưng may mắn không bao giờ mỉm cười với nó. Nhiều ngày và nhiều tháng trôi qua, sau năm mới, Hachiko nghe thấy những tiếng hát và tiếng hét, cả những tiếng chuông vọng từ đền thờ và những tiếng nổ đinh tai của pháo hoa tô vàng nền tuyết trắng. Ở Tokyo, thỉnh thoảng có tuyết rơi vào tháng 2 và thường xuyên vào tháng 3. Nhưng với Hachiko, cái lạnh, gió hay những trận mưa làm ướt nhẹp từ đầu đến chân đều không có nghĩa lý gì. Cứ đến 5 giờ rưỡi nó lại đứng ở chờ ở sân ga và quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Đến tháng 4, trong các công viên sự sống lại nhú lên, và điều này càng khích lệ nó đứng chờ ở sân ga, quan sát tất cả các hành khách. Từng người một. Khi đến ngày lễ Kodomo, trên những căn gác mái tràn ngập tiệc tùng và những lời chúc tụng, Hachiko nhớ lại lần đầu tiên đã nhìn thấy những con cá chép đầy màu sắc bay phấp phới trên những cây sào dựng trước các nhà, và giáo sư đã giải thích cho nó rằng chúng có ý nghĩa như thế nào. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh để nó chạy ra ga và quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Khi mùa hè ngột ngạt tới, nó tìm đến những bóng râm khoáng đạt của những cây dẻ hay phong và nằm dưới gốc cây. Đến 5 giờ chiều, nó đứng lên và chạy ra sân ga, đợi và quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Vào tháng 9, khi cây cối lại được nhuộm trong những màu sắc rực rỡ của mùa thu, màu son, màu đỏ, màu hạt dẻ và màu vàng, còn lá phong cùng dây leo trang điểm những cây thông cao vút, dệt nên một đường viền đẹp đẽ dưới chân những dãy núi, thì ở Shibuya, nó vẫn chờ ở ngoài ga để quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Rồi mùa đông phản phúc cũng quay lại, đó là lúc nó đi tìm chỗ trú với những toa tàu cũ bỏ đi. Từ chỗ nằm, nó lắng nghe những tiếng hát mừng năm mới, xem pháo hoa nhuộm màu cho tuyết, và dù tuyết hay cái lạnh cũng không thể buộc nó ngừng đến sân ga để quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Vì nhỡ đâu, nó có thể gặp ông giáo sư ở đó. Cứ như vậy, một năm nữa mới bắt đầu. Và Hachiko luôn bắt đầu một ngày mới, một tháng mới và một năm mới theo cùng một cách như vậy. Khi đêm đến, nó quay về bên dưới toa tàu cũ, nằm giữa những đường ray sắt, nhắm mắt lại và mơ. Nó mơ thấy những buổi đi dạo ở công viên Yoyogi, mơ về những con bướm và giáo sư Esaburo, về những cây anh đào đang nở hoa và những bài ca với giai điệu vui vẻ. Nhưng chủ yếu nó mơ thấy lúc ông giơ tay thật cao chào nó và nói với nó hãy đợi ông ở đấy, tại ga Shibuya, cho đến khi ông trở về. Đó là điều mang đến cho nó sức mạnh và lòng dũng cảm để đi ra ga từ ngày này sang ngày khác, phòng khi thời khắc nó mong chờ xuất hiện. Cứ như thế, tháng ngày trôi qua, đến một ngày tháng 4 năm 1933, chỉ một thời gian ngắn trước khi diễn ra lễ Kodomo, khi bầu trời sẽ lại được phủ kín bởi những chiếc đèn lồng cá chép đầy màu sắc, người ta bắt đầu thực hiện chiến dịch kêu gọi làm cho Hachiko một bức tượng. Bức tượng sẽ được làm từ tiền ủng hộ những hành khách vẫn ngày ngày lên tàu xuống ga, và một nghệ nhân có tên là Teru Ando là người chịu trách nhiệm tạc tượng. Nhà điêu khắc đến ga với một người phụ việc, đo đạc và chụp ảnh. Từ mọi góc độ, trong khi Hachiko nhìn ông hoài nghi, như không thể hiểu nổi người đàn ông với mái tóc bú dù và ánh nhìn xuyên thấu này đang làm cái quái gì nữa. Sau bài báo, tiếng tăm của Hachiko đã lan ra khắp quận và khắp cả Tokyo. Đến nỗi, không ít người đã lặn lội tới tận ga Shibuya để xem nó chở cửa ga thế nào. Rất nhiều người tò mò đã chụp ảnh nó và đến bên nó, cứ như thể nó là một điểm thu hút khách ở công viên vậy. Chương 12. Ga Shibuya, Tokyo, tháng 4 năm 1934. Tháng 4 năm 1934, các khu vườn đã trở thành tổ cho những con ong tươi cười với những cây hạnh và những con bướm vẽ thêm màu sắc lên nền trời xanh trong của Tokyo. Những cây hoa anh đào nở rộ, ganh đua nhau khoe sắc, lộng lẫy hơn cả những đóa hồng. Hôm đó, người ta long trọng tổ chức lễ khánh thành bức tượng của Hachiko. Còn chú chó lắng nghe bà diễn văn mà không biết chính xác những tiếng nhạc, tiếng hít sáo, tiếng ca hát hỗn độn và cả đống người kia đang tụ tập ở quảng trường có nghĩa lý gì. Cũng vào buổi chiều ngày hôm đó, khi buổi lễ kết thúc và khi đồng hồ ở ga điểm 5 giờ 25 phút, Hachiko đứng dậy và vẫy đuôi. Nhưng kể cả trong dịp này, giáo sư Ino cũng không bước xuống từ toa tàu. Nó quay lại, tiêu nghỉu nằm xuống bên bệ đỡ của bức tượng của chính mình. Vừa ném cho chú chó một chiếc bánh, bà Suto vừa nói, hãy kiên trì, Hachiko. Trong cuộc đời này, cần phải thật kiên trì. Đúng lúc đó xảy ra một việc mà cả ông trưởng ga lẫn Ibuki đều chưa từng tưởng tượng ra bao giờ. Ở khu nhà chờ, trong số những hành khách cuối cùng xuất hiện một phụ nữ mặc bộ bikono trang trọng màu nước biển. Bà tiến lên từng bước một, như thể đó là một việc nặng nhọc vô cùng, và lại gần quầy vé nơi ông Sato đang trực. Ông lễ phép đứng dậy. Thật là bất ngờ, chúng tôi không ngờ lại được gặp bà ở đây. Phu nhân Ueno, bà đã rời khỏi Shibuya này bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bà trả lời, gần 8 năm rồi ạ. Giọng bà nghe khàn và buồn, thật sự bà quá Ueno không thay đổi mấy. Đã 8 năm trôi qua, kể từ cái chết của giáo sư, ngoài mấy sợi tóc bạc và hai bổng mắt nhỏ, bề ngoài của bà vẫn y như trước đây. Bà Yaiko ngạc nhiên thấy một con chó Akita đang nằm trên đám cỏ trong sân ga, mắt nhìn xa xăm. Bà ngắm nghía nó một lúc, rồi bà lại gần người bán báo đang kẹp một tệp đọc mại Tân Văn dưới cánh tay và hỏi, đó là Hachiko sao? Anh này trả lời bà với tất cả lòng kính trọng, vâng, thưa phu nhân Yeko, chính là nó. Thế nó lần quanh ở đây để lâu chưa? Tôi đã cho nó về Hisashi rồi cơ mà. Lâu lắm rồi, thưa phu nhân Ueno, đã nhiều năm rồi. Bà ngạc nhiên hỏi lại, nhiều năm rồi ư? Nó chưa từng bỏ một ngày nào đến chờ ông giáo sư. Bà cần biết điều này. Có hôm chúng tôi đã nói chuyện với cô Akari và chồng để hỏi xem bà dạo này ra sao. Bà kể, ông giáo sư mang nó về cái nó được mấy tuần, và từ đó đến nay đã được 9 năm rồi. Người bán báo nói, tôi nhớ chứ, kể từ đó nó chưa bỏ một ngày nào để tới đây. Thưa bà Yaiko, tất cả mọi người đều biết nó, và chúng tôi thay nhau cho nó ăn. Như bà thấy đấy, hôm nay người ta đã khai trương một bức tượng để tuyên dương nó. Ngắm nhìn bức tượng bằng đồng ở giữa sân ga, bà vợ quá của ông giáo sư Eisaburo hỏi, thế nó ngủ ở đâu? Chúng tôi không biết, nhưng không xa đây lắm đâu, vì khi mặt trời ló dạng, nó đã canh gác và chờ đợi ở đây rồi. Đã 9 năm trôi qua, kể từ lần cuối cùng bà nhìn thấy nó, Hachiko nay đã già, khi thấy con chó bước đi khập khiễng và có vẻ như nhìn không còn rõ nữa. Bà nói chắc nịch, tôi sẽ mang nó đi. Tôi không nghĩ là nó muốn đi khỏi đây, thưa bà Yaiko. Nó sẽ đợi giáo sư đến ngày mà. Bà xen ngang, thật chua xót quá. Bà Yaiko tiến tới chỗ Hachiko đang nằm. Bà đứng trước mặt nó và nhìn nó hồi lâu. Đầu tiên con chó không để ý tới bà, mà vẫn chăm chú nhìn ra cửa ga. Nhưng sau đó nó ngửi thấy hương sen thoang thoảng, làm nó quay lại khoảng thời gian hạnh phúc với đồ ăn nóng trên bếp lửa và những bàn tay mềm mại vuốt ve. Nó ngước lên nhìn. Bà Yaiko nhận ra ngay rằng con chó gầy guộc không được ai chăm sóc và bẩn thỉu. Lông của nó, trước cứng và khỏe, nay đã rụng cả nắm. Còn trên đầu có một vết thương cũ đã lên sẹo. Môi dưới xệ xuống và hàm đã mất mấy cái răng, chắc chắn là do không được ăn uống đầy đủ. Thêm vào đó, có vẻ như nó không còn vẫn tay trái lên được nữa, cái tay cụp xuống bất động trên đầu nó. Kể cả như vậy, nó vẫn giữ nguyên cái nhìn đó. Khi nhận ra người phụ nữ, nó đứng lên để đến bên bà một cách nặng nhọc, như thể đang gánh tất cả mọi vấn đề của nước Nhật trên vai vậy. Bà đưa tay xuống vuốt đầu nó rồi nói, xin chào, Hachiko, mày vẫn chờ ông ấy à? Con chó sủa lên và liếm tay bà. Bà là người mà nó còn nhớ, người đã sống cùng nó và giáo sư Eisaburo Ueno trong ngôi nhà nhỏ, có khu vườn đầy hoa cúc và phiền lộ. Cạnh quán trà của bà Kokuna, nơi có treo một cái đèn xanh ngoài cửa mà ông chủ nó hay đến để nghe những câu chuyện ngồi lê đôi mắt. Với vẻ phiền muộn, bà Yaiko cho Hachiko ăn một cái bánh và nói với nó, chúng ta đi nào, chắc hôm nay mày chưa được ăn gì hả? Con chó nằm xuống bên cạnh và bà Yaiko vuốt ve lưng nó. Hôm nay, ta sẽ ở lại đợi ông ấy cùng mày nhé. Mày thấy sao? Hachiko bắt đầu gặm cái xương mà ông Matsumoto đã mang cho nó khi đến đón mấy cô con gái ở ga. Trong 2 giờ đồng hồ, bà ngồi ở quảng trường, nhìn ngắm những người bán hàng, những người bán trà và các cô kỹ nữ đến ga Shibuya. Bà Yaiko ở đó. Giống như thứ ánh sáng xanh xao của những chiếc đèn đường đã nhuộm lên những bức tường của nhà ga, trong khi âm thanh kèn kẹt của những con tàu trở nên xa dần. Trong thời khắc đó, rất nhiều hành khách lại gần Hachiko, ngãi đầu nó hay cười với nó. Nhưng nó vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa lúc mở ra, lúc đóng vào, phát ra những tiếng động của kim loại mỗi khi có người đi qua. Nó chờ nghe tiếng gõ của cây ba ton của giáo sư Eisaburo Ueno. Có một ngày nào đó, ông đã nói với nó rằng tất cả những nghệ nhân đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật cắm hoa Ikebana đều có chung một đặc điểm. Đó là tất cả những gì họ thấy chỉ là một bông hoa, và tất cả những gì họ mơ đến là trăng. Giáo sư, như mọi người đều biết, không bao giờ nói sai cả. Tuy Hachiko không có đủ kiên nhẫn để cắm hoa Ikebana, và nó cũng mơ đến một vầng trăng. Vào lúc 6:30, khi Hachiko già nua gối đầu trên thảm cỏ mà ngủ, bà Yaiko khó nhọc đứng dậy và đi vào ga để quay về nhà Chiyuko ở Bunkyo. Bà không hề ngoái đầu lại, vì bà biết mình sẽ không cầm lòng được. Chương 13. Ga Shibuya, Tokyo, tháng 3 năm 1935. Các bác sĩ thú y Nhật cho rằng tuổi thọ tối đa của một con chó giống Akita là 10 tuổi. Hachiko đã sống được 11 năm mấy tháng,
10 năm trong số đó nó dành để chờ đợi giáo sư Eisaburo Ueno, bởi vì ông đã hứa sẽ đến đón nó ở ga Shibuya. Và nó đã chờ ở đây vì một lý do hết sức giản đơn. Ông giáo sư đã hứa với nó như thế. Chiều hôm đó, mùng 8 tháng 3, Hachiko đang nằm dưới một toa tàu cũ. Trời lạnh đến cắt da cắt thịt, lạnh như đóng đinh vào tim. Bốn chân nó run rẩy, nhưng kể cả như vậy nó vẫn đứng dậy và tiến vào nhà ga. Nó tiến đến, chậm rãi với những đường ray hướng về Shibuya. Một con đường mà trí nhớ của nó đã quen thuộc bởi vì nó đã đi qua đây chính xác là 3.503 lần. Điều đó đồng nghĩa với gần 10 năm dưới màn tuyết của tháng 2, chứ những cơn gió của tháng 11 và những cơn mưa của tháng 4. Thế nào là 10 năm lạnh lẽo đối khác, không có niềm vui, thất vọng và vỡ mộng? Không là gì, không là gì cả nếu như buổi chiều hôm đó, Hachiko có thể gặp lại giáo sư Ueno. Do đó, mặc dù buổi chiều hôm đó gần như tối đen và lạnh cống vì tiết trời, nó vẫn đứng trước cửa ga Shibuya như mọi ngày. Ibuki và ông trưởng ga nhìn thấy nó đến và nói chuyện với nhau. Nó đi khập khiễng, một mắt không nhìn thấy nữa. Ông trưởng ga Sato nói, tội nghiệp, có lẽ nó không qua khỏi tối nay. Ibuki lại gần nó, vuốt ve đầu nó và cố gắng lôi nó về phía nhà kho, nơi mà cuối cùng nó cũng được hưởng một chút hơi ấm của máy sưởi. Nhưng Hachiko không từ bỏ. Nó đứng chôn chân vào nền đất và nếu như ai muốn làm cho nó di chuyển chắc sẽ phải cần đến một cái xẻng. Hôm đó, Hachiko sủa với tất cả mọi người chào nó như muốn từ biệt. Những người cuối cùng rời khỏi nhà ga sau khi bà Sato thu dọn hàng. Họ là Ibuki và ông trưởng ga Sato. Nó nhìn họ như thể đó là lần cuối cùng của nó được nhìn thấy họ sau 10 năm chia sẻ ngần ấy buổi chiều đợi chờ. Vào lúc nửa đêm, tuyết bắt đầu phủ dày trên người nó, nhưng nó vẫn nằm trước cửa. Sự tĩnh lặng đeo bám nỗi cô đơn của nó bị phá vỡ bởi một cơn gió cắt da cắt thịt như một con dao sắc cắm sâu vào cơ thể đối khác của nó. Nó lim dim đôi mắt vì những bông tuyết không cho nó nhìn cánh cửa, nhưng nó vẫn ở nguyên chỗ cũ vì nhỡ đâu có thể chính vào đêm đó giáo sư sẽ quay về. Mũi nó đông cứng lại và run rẩy, nó là người duy nhất biết điều đó, nhưng sự sống của nó đang tắt dần như một ngọn nến hay một que hương đã tỏa thơm trong đền và chỉ còn lại tro tàn. Đột nhiên giữa màn sương của mùa đông đang phủ kín những tuyến đường sắt, nó nghe thấy tiếng còi tàu từ xa vọng lại, tiếng còi phát ra từ một con tàu đang chậm chạp tiến đến giữa màn tuyết. Một việc lạ lùng vì con tàu cuối cùng đã đến ga Shibuya cách đó tới 3 giờ và trong ga cũng không còn ai nữa, kể cả ông trưởng ga Sato hay bà Sato hay Ibuki, tất cả đã ra về, vừa đi vừa nguyền rủa cái lạnh. Hachiko cố gắng vểnh tay lên nhưng tim nó đập rất chậm. Sự sống còn sót lại trong cơ thể nó nhỏ giọt ra ngoài theo nhịp điệu của con tàu đang rầm rập tiến vào ga. Nhưng đó là con tàu mà Hachiko chưa từng thấy bao giờ ở Shibuya bởi vì nó có màu trắng và vàng. Ống khói của nó đã được làm bằng vàng với những khung cửa sổ tỏa sáng chói mắt và nếu ai đã nhìn thấy nó, họ sẽ nói rằng bánh xe được làm bằng thủy tinh. Hachiko cũng không nhìn thấy con tàu bởi vì nó đã nhắm mắt để không bao giờ phải mở ra nữa. Trong vài giây không có chuyện gì xảy ra cả, người ta chỉ nghe thấy những tiếng hít gió do hơi nước thoát ra từ độ mái vừa phanh lại trên sân ga. Có vẻ như chẳng có hành khách nào xuống tàu và rồi những đám mây cùng sương mù dần tan đi, mở ra một bầu trời đầy sao như bị vẫy lên những đốm màu xanh và trắng. Trong 9 giây phút ấy, khi Hachiko nhắm mắt lại để không bao giờ phải mở ra nữa, cánh cửa nhà ga từ từ mở ra và một cây gậy đầu bịch bạc bắt đầu gõ lên vỉa hè. Người vừa đến cười nói, chú mày vẫn ở đây ư, Hachiko? Ta đã biết mà, cậu bé ngoan. Ta xin lỗi vì hôm nay chú mày phải đợi lâu hơn một chút, chỉ tại ta đã bị lỡ chuyến. Hachiko mở mắt ra và nó không thể tin vào thứ nó trông thấy trước mặt. Nó đã chờ 10 năm để được gặp lại ông, nhưng cuối cùng ông ở đó. Ở chính nhà ga này, giáo sư Eisaburo Ueno giống như Hachiko từng biết, không hề quên nó. Ông ở đó vừa xuống chuyến tàu của niềm vui, hạnh phúc và hy vọng. Hachiko định phàn nàn nhưng nó không dám nói, khi thấy một bàn tay quen thuộc đang vuốt ve trên mình nó. Giáo sư Ueno thì thầm với nó, nào chúng ta đi nào. Hôm nay mày có thể theo ta lên tàu. Ta đã hứa là một ngày nào đó rồi mày sẽ được lên tàu mà. Mày có nhớ không? Và những lời hứa trịnh trọng sẽ được thực hiện. Hachiko run rẩy đứng dậy và bám dính lấy hai ống quần ông. Cả hai dần dần leo lên các bậc thang của nhà ga Shibuya cũ kỹ. Họ đến sân ga và lần đầu tiên Hachiko được nhìn thấy con tàu. Nhưng trước khi leo lên tàu, giáo sư dừng lại một lúc bởi vì từ một căn nhà gần đó vọng lại một giọng hát trong trẻo, êm ái và tươi sáng của một cô kỹ nữ đang hát một bài hát phổ thông. Tuyết chậm chậm rơi, mưa đá chậm chậm rơi,
Trời rơi không ngừng, chắc cao thành đống, núi đồi đồng ruộng, đội mũ bông trắng như tuyết.
Chú mày có nghe thấy bài hát đó không, Hachiko? Đấy là cô Sasaki. Cô ấy hát vẫn khá hay nhỉ? Không, đừng đứng yên ở đó. Hôm nay chú mày sẽ đi với ta. Chú mày có nhớ rằng có lần ta đã hứa sẽ mang chú mày đi biển không? Ngày đó đã đến rồi đây. Đó là một lời hứa trịnh trọng và sẽ không bao giờ bị xóa bỏ. Chú mày hiểu, đúng không?
Không bao giờ.
Hachiko nhìn ông chủ và với một cú nhảy, nó đã lên được con tàu vàng, rồi nó rút vào lòng giáo sư như nó làm khi mới được vài tháng. Một lần nữa nó cảm nhận được hơi ấm của đôi tay ông trên lưng nó. Giáo sư cười, còn Hachiko ngủ thiếp đi ngay lập tức khi hai bàn tay ông vuốt ve nó. Người nó rung lên một lúc vì đó là ký ức đầu tiên về giáo sư mà nó có. Ký ức đến từ thời mà nó còn chưa biết gì. Nhưng nó cũng không quan tâm đến chuyện đó, bởi hơi ấm ấy làm nó ấm lòng.
Đầu mái hú lên thông thả, báo hiệu con tàu đang rời khỏi ga hướng về phương nam.
Khói bốc lên từ ống xả tràn ngập khu phố, còn một cột khói trắng như tuyết dần phủ mờ bầu trời đen sì của Tokyo.
Và giờ sau, khi mặt trời bắt đầu ló dạng giữa màn sương của ngày hôm sau, ngày 9 tháng 3 năm 1935, khi những chồi non đầu tiên của hàng cây hạnh đã bắt đầu xòe nở và tuyết trên núi Phú Sĩ sáng lóa lên trong bóng tối, ông trưởng ga Sato bắt gặp Hachiko đang nằm trước cửa ga. Nó đã trải qua một đêm chờ giáo sư Ino, và đó là lần cuối cùng nó phải chờ đợi trong cuộc đời.
Liền sau đó, Ibuki cũng tới. Người anh như đóng cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hai người bê nó lên và bắt đầu sụp sịch vì Hachiko đã lạnh cống như một bông hoa tuyết. Khi họ đặt con chó trong nhà ga, ông trưởng ga Sato bật khóc. Hết thảy những người khác cũng vậy. Anh Ibuki, bà Sato khi đến mở cửa hàng. Cô kỹ nữ Mio Sasaki đang trên đường về nhà. Ông chủ hiệu tập hóa Matsumoto và bà bán cá Fujiwara. Khi biết tin Hachiko đã chết, dần dần, hàng chục hành khách cùng vây quanh nó, chú chó Akita, và ngày hôm đó rất nhiều người đã lỡ tàu.
Bà Sato vừa lau nước mắt vừa nói, việc chờ đợi đã kết thúc rồi, việc chờ đợi đã kết thúc rồi, Hachiko ạ.
Có một điều mà không ai trong số họ biết được, đó là cách Shibuya rất nhiều cây số, trên bờ cát ống ả của một bãi biển trải dài tích tắp, vì giáo sư nông nghiệp già đang dạo bước và bên cạnh ông, đúng như ông đã trịnh trọng hứa, một chú chó đang sủa vui vẻ khi đạp chân trên sóng.
Phần kết.
Các nhân vật trong câu chuyện này đều có thật. Hachiko là một chú chó Akita, sinh ra tại một trang trại gần Odate, cách thủ đô Tokyo 500 km. Khi được vài tháng tuổi, nó được đưa đến tận thành phố này và sống trong ngôi nhà của giáo sư Eisaburo Ueno tại quận Shibuya gần một năm rưỡi, cho đến khi giáo sư mất vào năm 1925 vì bị tai biến mạch máu não trong khi đang diễn giảng tại trường đại học Tokyo. Sau đó Hachiko đã trải qua 10 năm chờ đợi ông. Ngày ngày cứ đúng giờ đó, nó đứng ở nhà ga để chờ ông xuống tàu. Những người dân trong quận đã mời nghệ nhân điêu khắc Teru Ando tạc cho con chó một bức tượng. Bức tượng này được khánh thành vào năm 1934. Hachiko cũng có mặt trong buổi khánh thành và chết vào ngày 8 tháng 3 năm 1935 vì bệnh duông sáng tại chính ga Shibuya khi đang chờ giáo sư Ueno. Bức tượng Hachiko bị phá hủy trong Thế chiến thứ hai. Khi chiến tranh kết thúc, người ta đã dựng một bức tượng khác với đề từ Hachiko, chú chó trung thành. Nơi đây đã trở thành điểm tụ tập tại ga tàu đông đúc nhất ở Tokyo. Hàng năm, vào ngày 8 tháng 3, ngày mất của Hachiko, người ta tổ chức lễ kỷ niệm ở quảng trường Shibuya và dưới chân bức tượng được phủ đầy hoa. Xác của Hachiko đã được giữ lại làm tiêu bản và nay bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng nó ở Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Tokyo. Tuy nhiên, một phần thi thể của nó đã được chôn cất bên mộ của giáo sư tại nghĩa trang Aoyama. Người ta đã dựng hai bộ phim về Hachiko, phiên bản Nhật có tên Hachiko Momogatari năm 1987 và một phiên bản chuyển thể của Mỹ do diễn viên Richard Gere thủ vai chính mang tên Hachiko A Dog's Tale năm 2009. Zizana Sele, nữ họa sĩ Zizana Sele, sinh ra tại vùng Lodz, Phần Lan vào năm 1982. Khi còn nhỏ, cô từng sống tại Barcelona và Girona. Cô tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh và chạm khắc tại trường đại học Barcelona, học về minh họa tại trường nghệ thuật và thiết kế Lothia. Cô đã làm việc trong nhiều lĩnh vực đa dạng, nhiếp ảnh nghệ thuật, tranh ảnh và điêu khắc, thiết kế áp phích quảng cáo, thiết kế thời trang và cả vẽ tranh tường. Hiện tại cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xuất bản. Tác phẩm của cô đã được mang đi triển lãm tại Tây Ban Nha, Pháp,
Anh, Ba Lan và Hoa Kỳ. Cô còn kết hợp với các dự án minh họa với giảng dạy. Hiện cô đang dạy các lớp nghệ thuật tạo hình tại rất nhiều trung tâm văn hóa cũng như ở xưởng của riêng mình. Louis Brett. Nhà văn Louis Brett sinh ra tại thành phố Teresa, Tây Ban Nha vào năm 1966. Ông học ngành lịch sử nghệ thuật và khảo cổ tại trường đại học tự quản Barcelona và tại đại học Girona, ông đã làm công việc nghiên cứu và giảng dạy trong vài năm. Sau đó ông trải qua nhiều công việc, giáo viên tiểu học và trung học, biên tập viên sách nghệ thuật và nhà sản xuất phim tại Los Angeles, California. Những tác phẩm do ông chấp bút bao gồm tiểu luận, phim ảnh phục vụ giáo dục của nhà xuất bản Belac. Nhiều cuốn sách nghệ thuật và hơn chục tiểu thuyết dành cho thanh thiếu nhi đã được dịch trên nhiều thứ tiếng khác nhau, cũng như các tiểu thuyết lịch sử.